Bữa nay là ngày mấy quý vị?
Hôm nay 24 tháng 8.
24 là 25 tây vậy? 24 tháng 8 năm 2014, nhằm ngày 29 tháng 7 của âm lịch, năm Giáp Ngọ. Bên bữa nay tôi giảng pháp bắt đầu. Khi mà tôi giảng Duy Ma Cật á, kinh Đại Thừa rồi đó, thì hầu như là đệ tử tôi nó bị chấp pháp, nó hầu như nó kẹt vào khi Duy Ma Cật là một vị Bồ Tát á, mà mình chưa phải là Bồ Tát, mà mình dựa vào đó. Có nhiều đứa nó là bỏ kinh, bỏ niệm Phật, bỏ tu, bỏ đồ hết. Thành ra bây giờ tôi phải giảng cái bộ kinh Pháp Cú. Bộ kinh Pháp Cú này là bộ kinh của Nguyên Thủy Tiểu Thừa hay là Nam Truyền, để cho đi song song với bộ kinh Đại Thừa. Nếu mà tôi không giảng bộ kinh Pháp Cú này đó, là đệ tử tôi nó nương vào, nó tưởng nó trở thành Bồ Tát Duy Ma Cật hết rồi đó, nó bỏ hết cái đó là cũng là bệnh hết. Thành bữa nay là từ từ tôi sẽ giảng cái bộ Pháp Cú này, nó có tất cả là 400 mấy chục câu. Thì tôi sẽ giảng từng tự song song với hai cái. Thành ra nó phải bữa nay là bắt đầu tiên tôi giảng bộ kinh Pháp Cú. Rồi từ đâu cứ tới đâu là quý vị cứ theo dõi, là đến các pháp hội tôi đều xem tôi giảng chung với cái bộ kinh Đại Thừa. Dạ. Bây giờ mời quý vị chắp tay là niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu giảng bài kinh Pháp Cú. Và đây là cái bài phát số 1. Dạ. Mời quý vị chắp tay niệm danh hiệu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Pháp hội hôm nay và các Phật tử đang nghe pháp online. Tôi bắt đầu giảng bộ kinh Pháp Cú vì ngày xưa cái bộ kinh Pháp Cú này đó là những câu chuyện ngắn, mà khi trong tăng đoàn với Đức Phật xảy ra một cái chuyện gì mà nó làm cho phiền não mất hòa hợp thì Phật lại đem một câu chuyện ra để thí dụ, thành ra nó không có dài, từng câu. Bên ông bà mình thì kêu là ngày xưa là tục ngữ ca dao. Ông bà mình ngày xưa chẳng hạn như đứa con nào nó cãi cha mẹ, nó gặp những cái chuyện mà cãi nó không nghe, nó đụng đầu rồi đó, nó ôm đầu má nó về đó, thì ông bà mình nói cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con hư, phải không? Đó, những câu đại khái là như vậy. Rồi có những người khi mà họ nhà giàu đó, họ phung phí tài sản, họ ăn nữa bỏ nữa, tới khi họ nghèo rồi đó thì ông bà mình nói là được mùa chớ phụ ngô khoai, đến khi đói kém biết ai bạn cùng, phải không? Đó, thành ra là những cái câu Pháp Cú này rất là quan trọng. Mà hầu như Ni Sư Như Thủy ngày giảng cách đây là hồi 1980, là khi Ni Sư Như Thủy ra Hoằng Pháp, cái bộ kinh đầu tiên Ni Sư giảng là Pháp Cú, phải không? Nhưng mà rốt cuộc nhiều khi Phật tử là không nghe, rồi bắt đầu tôi giảng qua bộ kinh Duy Ma Cật á, thì bây giờ có nhiều Phật tử họ gọi điện thoại vô, họ nói thầy ơi, thầy giảng Duy Ma Cật, bây giờ vợ con nó chấp pháp, chồng con nó chấp pháp, tùm lum tà la hết rồi, thành ra thầy phải giảng lại Tiểu Thừa. Bây giờ nó nghĩ nó là Đại Thừa rồi, nó nghĩ là nó thành Bồ Tát rồi, thành ra cái đó cũng rất là bệnh. Bây giờ tôi giảng cái phẩm song yếu, trong này có phẩm này có 20 bài kệ và có 14 tích truyện. Bây giờ nó nói về cái ông trưởng lão, tại vì khi dịch cái này nó có nhiều người dịch lắm. Hòa thượng Minh Châu đã viên tịch rồi, ngài chuyên môn dịch về những hệ kinh Pali, ngài mới viên tịch đó. Rồi ngài ngày xưa ngài dạy trong Đại học Vạn Hạnh, là ngài vừa là cái vị mà coi như là giám đốc của viện Đại học Vạn Hạnh, ngài đã qua đời cách đây thì nghỉ năm rồi. Rồi kế đó là có một ông trưởng lão tên là Pháp Minh, tức là một vị cao tăng của bên cái hệ Nguyên Thủy. Và kế đó có bác Phạm Kim Khánh ở Seattle, bác cũng dịch mà bác cũng đã mất cách đây thì nghĩ là năm rồi. Thì tôi lấy ba cái tài liệu và một số tài liệu của Hòa Thượng Thiên Hóa, thành ra 3-4 tài liệu trong đó mà tôi lấy là cái nào nó hay nhất, tôi rút tỉa mỗi một cái có một cái hay. Cái dịch của mỗi một người nó khác nhau, thành ra tôi rút gọn cái gì cho nó đơn giản. Chẳng hạn như bây giờ ở bên Nguyên Thủy họ dịch cái ông, họ dùng danh từ, chẳng hạn như họ không có dùng danh từ chữ Hán, mình quen dùng danh từ Xá Lợi Phất, Một Kiền Liên, Ca Diếp là cái thành Xá Vệ, mình không có. Còn ví dụ như đọc trong này cái ông trưởng lão mà Ca Khu Ba La, quý vị không biết Ca Khu Ba La là cái gì hết, nhưng mà ông trưởng giả này đã dịch là Đại Hộ, phải không? Đây bây giờ cái chuyện đầu tiên thầy chủ trương dịch ra tiếng Việt, nhưng mà đọc Nguyên Thủy quý vị không hiểu nói cái gì hết, Thành ra từ nay quý vị lắng nghe cái câu chuyện đầu tiên trong kinh Pháp Cú này, là Phật trước khi Phật thuyết cái giảng này là Phật giảng về cái tâm. Phật đọc một bài kệ: tâm đi trước các pháp, tâm chủ duy tâm tác, nếu bằng tâm nhơ đục nói năng hoặc hành vi, khổ sẽ theo người như bánh xe theo con bò kéo. Tức là đầu tiên đó, Phật nói trong tất cả các việc là tâm làm chủ. Cái này nó nói tới hành vi của một vị A-la-hán đã chứng quả. Nhưng mà Ngài đi, vì Ngài A-la-hán không phải lúc nào Ngài cũng sử dụng thiên nhãn. Quý vị nhớ, quý vị vào các nhà các bà đồng, quý vị coi những bà đồng bà cốt mà khi họ muốn soi can soi kiếp quý vị, là họ có tới tay họ bịt mặt không? Quý vị để ý coi, những người lên đồng họ lấy tay họ bịt cái mặt này, họ bịt cái mặt này để cho họ không sử dụng con mắt bằng mắt thịt, mà họ sử dụng con mắt bằng cái tâm. Thì quý vị thấy rõ mấy cái người mù đó, họ đi lên đường họ đi rất là lẹ, quý vị đồng ý không? Người mù họ đi vòng vòng như bữa trước có một đoàn Phật tử có thầy để đi khám bệnh mà mắt sáng, nhưng mà lại đi không biết cái văn phòng của ông bác sĩ Minh, thì gặp cái ông mù cũng hỏi tôi dẫn đi, là cái ông mù đó ông dẫn hơi là 20 người Phật tử mắt sáng đi vô ngay cái phòng mạch của bác sĩ Minh. Hỏi tại sao? Ông nói tại vì tôi đi thường quá tôi biết. Thành ra mấy cái người mù họ đi, quý vị thấy họ đi rất là hay, họ chỉ cầm một cái cây có quý vị, họ đánh vậy mà cái gì, cái tâm họ đặt vào đầu cây gậy đó. Thì họ quýnh cho tôi hỏi sao không biết, ông nói hắn mà tôi tán vô chỗ nào mềm tôi biết nó cỏ, chỗ nào cứng á là cái chỗ đó là có sai quắc. Mà tại sao biết sai quắc? Tại vì sai quắc ông nói là kinh nghiệm của tôi á, là cứ khoảng chừng á là 4 feet á là nó có một cái làm ngang, thành nên tôi đẩy cái đó ha, mà tôi nghe nó đủ cái cục cái tôi dở rồi tôi biết là này còn đi trong sai quắc. Còn tôi hất qua bên biển tôi nghe nó mềm tôi biết là ra cỏ. Thành ra đó là những cái tôi hỏi sao ông hay vậy, tôi đi bằng cái tâm. Thành trong này đó xảy ra một cái chuyện, một cái vị thầy chứng a la hán mà ông đạp rất nhiều chúng sanh khi ông đi xin ăn khất thực. Thành ra đại chúng hỏi ông này có tội hay không, thì Phật mới giảng cái bài kinh này trong các pháp tâm làm chủ. Quý vị lắng nghe đây, bây giờ Phật mới kể là cuộc đời của ông thầy này tại sao mà ông như vậy. Kệ Pháp Cú này được thuyết tại đâu? Tại thành Xá Vệ, mà trong này nó để là Savatthi. Thầy bây giờ chủ trương thầy không đọc nguyên âm của chữ Phạn, mà thầy nói là chữ là thành Xá Vệ. Nói về ai? Nói về trưởng lão. Ông này có tên là Đại Đức, coi như là Đại Hộ. Tại sao có cái tên Đại Hộ? Lấy gì nghe nè. Tương truyền rằng thở ấy trong thành Xá Vệ có ông trưởng giả tên là Đại Kim, tức là cha của ông Đại Hộ, là một bậc phú hào, gia tài đồ sộ, sự sản kinh doanh. Ông giàu lắm, chỉ thua có bậc vua chúa mà thôi. Nhưng ông bị hiếm muộn con cái, ông đi cầu tự nhiều nơi mà không có con trai để nói giỏi. Một hôm nhân dịp đi tắm ở bến sông Hằng về, quý vị biết người mà Bà La Môn đó họ thường xuống sông Hằng để tắm đi chi, quý vị biết không? Họ nói là cho nó được nước thánh đó quý vị. Vô trong đi sông Hằng, vô trong thấy người ta tắm, người ta rửa nước nó dơ lắm, nhưng mà họ quan niệm rằng cái đó là nước của được coi như là cái ông thần gì của Bà La Môn đó mà cho phép. Thành ra một hôm nhân những cái ngày trong nước bị những cái bệnh dịch xảy ra, thì ông dẫn gia đình ông đi tắm để ông nghĩ rằng nhờ cái sự nước sông Hằng giải nghiệp cho ông. Trên đường về, dọc đường ông gặp một cây đại thọ, tức là cây đa đó quý vị, cây lớn đó, tàn nhánh sum xê. Trên cây này ông nghĩ, ông mệt ông ngồi nghỉ và ông nghĩ chắc có lẽ trên cây này có thần linh. Ông đã từng đi nhiều nơi để cầu tự nhưng mà không được, thì ông mới sắm một cái mâm, ông kêu gia nhân đem một cái mâm coi như là trái cây, đồ ăn rồi rượu thịt ra, ông cúng cái ngay cái cây đó. Ông nói tôi cúng cái này mà quả thật á, tôi về mà cho vợ tôi có bầu thì tôi sẽ bảo đảm tôi sẽ cúng cái cây này hàng ngày luôn. Sau khi nghĩ như thế, ông bèn thuê công nhân dọn dẹp chỗ ấy, khiến xây một dòng tường rào và cho trải cát bên trong. Đoạn ông trần thiết cờ xí trang hoàng cây đại thọ, rồi lập một mâm đầy đủ phẩm vật khấn vái: xin cho tôi có được một đứa con trai, giàu con gái cũng được, tôi sẽ làm đại lễ cúng tế tôn thần. Nguyện xong, chờ nhang đèn tắt hết, ông đem lui về nhà. Rồi thì không bao lâu vợ ông thọ thai, ông chăm lo thuốc thang cơm nước đầy đủ cho bà để bảo dưỡng thai nhi. Để bảo dưỡng thai nhi, 10 tháng vừa mãn, bà trổ sanh một mụn con trai, lục căn đầy đủ, tướng hảo quang minh. Ông tin rằng, tức là cái ông Đại Kim, ông thì giàu lắm, thành ra người ta kêu là Đại Kim, ông thì vàng bạc rất là nhiều. Ông phú hộ Đại Kim nên đặt cho con là Ba La. Ba La có nghĩa là bảo đại hộ, tức là được sự bảo hộ của thần cây mà mới được ra đời. Kế đó, vài năm sau bà lại sinh thêm một quý tử nữa, cũng một đứa con trai, phú ông lại đặt tên là Tiểu Hộ. Tức là đầu tiên là Đại Hộ cho ông có trưởng nam, bây giờ coi như Tiểu Hộ cho ông có cái thằng con trai út. Và trước Và đứa trước ông kêu là đại hộ, và đứa sau ông kêu là tiểu hộ cho khỏi trùng nhau. Khi hai trẻ lớn khôn, ông bà đại kim lựa chỗ xứng đáng cho con kết mối duyên lành. Tháng lụng ngày qua lần lượt mẹ cha thành người thiên cổ, tất cả gia sản được chia đồng cho hai anh em. Thời bấy giờ Đức Bổn Sư đã chuyển bến xe Pháp Luân và tuần tự trải đi hoằng quá nhiều nơi. Ngài tạm dừng bước du hành, ngự đến cái lúc mà Ngài xây cái tịnh xác kỳ viên, thì cái ông đại kim này ông cũng biết, nhưng mà ông cũng không bao giờ ông đến. Do nhà triệu phú cấp cô độc cất, mà ông cũng không bao giờ đến phí tổ mà ông cấp cô độc cất. Trong này nó rõ là kinh Nam Tông nó là 540 triệu đồng vàng. Ở trong kinh Nguyên Thủy là có nói rõ số lượng 540 triệu đồng vàng, tức là ông dùng, quý vị tưởng tượng là tiền vàng ngày xưa đó, mà ông dùng vàng để ông lót hết cái giường đó là tốn là 540 triệu đồng vàng. Nơi đây Đức Phật đã khai thông con đường thiên giới, tức là Ngài giảng pháp để cho người ta lên cõi trời, và con đường Niết Bàn là cho những vị chứng A-La-Hán, tiếp độ vô số chúng sanh chứng đắc đạo quả. Đức Như Lai chỉ có lưu trú trong một mùa an cư 3 tháng mưa tại ngôi chùa nơi chùa Nigola, vốn là công trình của 2 lần 8 muôn quyến thuộc trong dòng họ Thích Thích Ca. Quý vị nhớ là bên dòng họ Thích của Phật á, là có bên ngoại là Nê Ba và bên nội là coi như thành Ca Thị La Vệ. Hai bên đó mà cũng xây cho Phật một cái giảng đường rất là lớn, mà ít cái kinh nào nói, kinh Nguyên Thủy mới có nói. Nhưng mà Phật chỉ về dòng họ Phật giảng có một thời, một mùa hạ thôi. Ngoài ra Phật không ở trong đó, thành ra mình ít nghe cái thời pháp nào xuất thân ra đó. Nghĩa là có một cái giảng đường mà do chính dòng họ của bên nội và bên ngoại của Đức Phật, nghĩa là đóng góp xây lên, nhưng mà Phật chỉ giảng đó có một mùa hạ. Thế mà ở tại tịnh xá kỳ viên của ông Cấp Cô Độc, Phật đã an cư tất cả là 19 hạ. Phật ở đó 19 hạ. Và tại cái Đông Phương Tự của bà Visakha xây cất với phí tổn là 270 triệu tiền vàng, tính ra là 27 triệu cô ti thời bấy giờ. Ngài cũng đã an cư 6 mùa hạ, tức là Phật ở 19 mùa hạ ở trong tịnh xá của ông Cấp Cô Độc, một mùa hạ ở trong dòng họ do Vô Tịnh Phạn Cất là 20, và 6 mùa hạ do bà Visakha là 26 hạ. Nhờ đó công đức lớn lao của hai gia tộc này mà Đức Gia Chủ đã an cư trong thời gian 25 năm cộng với 1 năm ở trong thành của Ca Thị La Vệ là tất cả là 26 năm. Ông Xá Lợi Phất cũng như bà Visakha là hai đại thí chủ hàng ngày đến hầu cận Đức Như Lai thường xuyên, mỗi ngày hai lượt, và họ chẳng khi nào đến với tay không. Vì mỗi lần từ nhà đi, hai người thì nhớ rằng mấy vị sa di nhỏ, những thầy tỳ kheo bệnh hoạn đang cần sự dâng cúng, họ sẽ mong đợi chúng ta. Đi trước buổi ngọ, họ bảo gia nhân cùng đi mang theo vật thực, lỗi cứng, hồi xưa họ dịch tới tiên bên cái kinh Nguyên Thủy là lỗi cứng, tức là cái loại đồ khô, lỗi mềm tức là súp đó quý vị. Mà đọc trong cái kinh Nguyên Thủy thì họ nói đơn giản, lỗi cứng tức là đồ khô. Nhưng bây giờ bữa nay vụ phổ nó nấu mà nó còn có loại cứng là loại mềm, loại cứng là loại nào? Là loại mà khô, loại như là đồ chiên, đồ kho, đồ xào. Còn loại mềm là canh và súp, mà bởi vì đọc kinh Nguyên Thủy đó, họ dùng danh từ rất là đơn giản. Họ đem thêm đồ loại cứng và loại mềm. Đi sau bữa ngọ mang theo 5 món thuốc ngừa bệnh. Hồi xưa cái thời Phật họ không có đồ ăn gì quý giá, năm chỉ là người ta bệnh là cho ăn 5 cái thứ sau đây. Thứ nhất là bơ, thứ hai là sữa, thứ ba là mật, thứ tư là đường, thứ năm là dầu ăn. Đó là năm cái quý nhất thời Phật đó quý vị. Và 8 thứ nước giải khác là thứ nhất nước cốt trái cây như nước trăm sòi, nước chuối, nước bưởi, nước cam. Đó là những cái sang trọng cái thời Đức Phật. Còn tại nhà riêng của mỗi người, của Cấp Cô Độc và bà Visakha, luôn luôn lúc nào cũng dự bị sẵn sàng chỗ ngồi cho 2.000 vị tỳ kheo và 10.000 vị cư sĩ đến tù. Quý vị thấy dễ sợ không? Tức là khi đó đó là hai cái ông bà này, đó là hai đại thí chủ lúc nào cũng chuẩn bị, mà khi mà họ lúc nào họ ngoài Đức Phật ra thì họ thỉnh các vị cao tăng đến giảng. Trong đó hai cái vị mà thường giảng nhiều nhất là vị Xá Lợi Phất và Ngài Ca Diếp. Về phần cơm nước thuốc men, vị sư nào cần dùng món chi đều được cúng dường theo như ý muốn. Tuy nhiên không có ngày nào mà ông Cấp Cô Độc hỏi Đức Phật về một đạo lý. Trong này ông cúng dường như vậy mà ông không bao giờ ông hỏi Phật một câu về Phật pháp. Theo Ngài A Nan kể lại thì sở dĩ ông không hỏi đạo là vì ông quá tôn sùng ngưỡng mộ Đức Bổn Sư. Ông Cấp Cô Độc tự nhủ Đức Như Lai là một vị Phật chí tôn, là một vị dương giả thuộc dòng quyền quý cao sang. Nếu Ngài thấy ta hộ độ Ngài nhiều rồi thuyết pháp cho ta, sợ Ngài phải hao hơi tổn sức gì. Quý vị biết cái Đức Phật thời đó Ngài rất là bận. Coi như Đức Phật ngủ một đêm có 2 tiếng đồng hồ thôi, là bắt đầu Phật á, chương trình của Phật là 12 giờ khuya cho tới 12 giờ phiên cho tới 3 giờ là giờ nó thiết cho chư thiên nghe. Vì chư thiên cõi trời họ xuống họ rất là đẹp, mà Phật bắt các tỳ kheo đi vào hành thiền ngủ hết rồi Phật mới cho chư thiên xuống. Vì có nhiều người chưa chứng quả mà thấy các bà trời xuống, các thầy động tâm và các thầy không thể tu được. Nghĩa là chư thiên họ đẹp đến độ mà Phật nói rằng chỉ cho mấy ông tỳ kheo chưa chứng quả thấy trường ngài A Nan thôi. Ngài A Nan thì ngài có một cái duyên là ngài gần người nữ rất nhiều mà ngài không có phạm giới đó. Còn trừ những ông A La Hán thôi, Phật nói tại chư thiên các bà tu nữ xuống là 12 giờ khuya cho tới 3 giờ là giờ đó không cho các thầy ra thì mới giảng cho chư thiên. Rồi đó, từ 3 giờ tới 5 giờ là Phật hành thiền. Phật hành thiền 2 tiếng là thay cho ngủ. Rồi bắt đầu sáng là bắt đầu là chư tăng dạy tụng lăng nghiêm là 5 giờ tới 6 giờ. Rồi bắt đầu 6 giờ tới sáng giờ đó là bắt đầu Phật dạy, Phật nhập định, Phật coi bữa nay có ai có căn cơ với ngài, chứ không phải là ngày độ ngày ngồi thiền ngày coi ở bữa nay ông nào có duyên mà Phật nói một bài pháp sẽ độ là chứng quả. Thì là Phật dùng thần thông, Phật biết, Phật nói cho người nào Phật đi tới cái vùng đó, chứ không phải là đi ngang như bây giờ phàm tăng chúng ta không biết. Còn Phật biết người nào có căn cơ, Phật sẽ đi tới cái vùng đó Phật độ. Rồi sau đó tới bắt đầu là buổi sáng là các thầy vô hỏi đạo, các thầy vô hỏi đạo rồi sáng thì các thầy ngồi tu ngồi thiền, quý thầy có những cái gì thắc mắc hỏi đạo. Rồi tới cư sĩ ở nhà là chuẩn bị nấu ăn để cho 11 giờ là các tăng chư tăng vào và các cư sĩ xếp bát. Xếp bát xong xuôi là các cư sĩ theo Phật đi về thành viên thành xá vệ để thọ trai. Thọ trai xong là bắt đầu các cư sĩ ngồi yêu cầu Phật thuyết pháp ngày nào cũng như ngày nào. Và Phật thuyết pháp xong rồi trưa Phật chỉ tịnh xong rồi chiều Phật giải quyết các chuyện mà lục đục trong tăng đoàn. Và Phật tiếp các nhà vua, các quốc vương, các bà hoàng hậu đến hỏi pháp. Quý vị thấy chương trình Phật có bận rộn do đó ông Cấp Cô Độc, ông không có hỏi Phật vì ông tôn trọng Phật, Đức Như Lai đã mệt quá rồi mà hỏi thêm nữa lại phiền. Nhưng ông Cấp Cô Độc vừa an tọa thì Đức Bổn Sư đi lại nghĩ rằng trưởng giả này cứ lo giữ gìn cho ta ở chỗ mà ta chẳng cần chi phải giữ gìn. Ông này cứ lo vô đây rồi dọn dẹp, quét dọn rồi coi bảo trì cái tiền xá nó hư cái gì là ông chuyên môn sửa chữa. Trải qua 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp của quả địa cầu, Đức Như Lai đã từng cắt thủ cấp của mình để bố thí, ta đã từng móc mắt, ta đã từng rứt thịt nơi quả tim, ta đã từng ly vợ ly con yêu dấu nhất đời mà ta quý trọng chẳng khác nào mạng sống của tự thân. Ta nhất nguyện hoàn thành đạo hạnh ba la mật để ngày hôm nay ta thành Phật ngõ hầu để có thể tiền dương chánh pháp phổ độ chúng sanh. Cái ông Cấp Cô Độc này cứ lo gìn giữ cho cái tịnh xá của ta khỏi hư khỏi sụp là cái chỗ mà ta chẳng cần chi phải gìn giữ. Thế rồi Đức Bổn Sư thuyết ngay một thời pháp, thở ấy thành xá vệ rất là phồn thịnh. Và công đức dân cư sau khi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp thì phần lớn là nghe hai thời là chứng tu đạo hoàng ngay. Không có người nào mà nghe qua thứ ba thời cư sĩ thời đó. Chẳng có lạ gì tại người ta đã chủng tử rất là nhiều đời rồi. Họ tu nhiều đời trong thời Phật Ca Diếp rồi. Thành thời Phật Thích Ca họ nghe một hai thời là họ chứng quả. Đa số dân cư thời xá vệ nghe thời thứ nhất là có được 20% chứng quả tu đạo hoàng. Nghe thời thứ hai là họ đã coi như là 80% chứng quả tu đạo hoàng. Và không có ai nghe qua ba thời mà không chứng quả tu đạo hoàng. Mà trong khi đời Phật pháp chúng ta bây giờ nghe rất nhiều mà không có ai chứng được quả tu đạo hoàng. Như thường rồi thầy giảng đó, có một cái trường đại học mở một cái trường dạy học mà nói tôi dạy cho quý vị mà rồi 7 đời sau, 7 kiếp sau quý vị sẽ lấy bằng, không có ai học hết. Vậy mà ở đây chúng ta học bây giờ chúng ta nhìn ba cái tuyên này, ổng bệnh stroke rồi, cái tai muốn dở lên dở không được nó quý vị có không quý vị, cái chân dở lên dở không được, cái thân này nói không nghe thì cỡ như vậy nói vợ con còn nghe không quý vị hả? Ổng nói cái thân ổng nó không nghe bây giờ ổng còn nói vợ con nghe không? Đó, nhìn như đó là thấy rồi. Hồi nãy bà Diệu định lợi nắm tay nó nắm chuyện hơi ấm cái mà bà ráng ổng ráng đưa mà ổng đưa không nổi nữa. Đó, quý vị thấy rõ đó là cái gương đó, ngài ngồi đây đó nhìn đó chúng ta thấy. Mình mà khi mà bệnh rồi đó, mình muốn đi chùa mình đi cũng không được, mình muốn dở tay mình dở không được, nó đừng có nói gì lúc đó mà nói vợ la con hay là nói lúc đó là nằm đó chỉ có nước là tủi thân thôi. Đó, quý vị để ý nè. Chư thánh thở ấy thành xá vệ rất là phồn thịnh và đông đúc dân cư sau khi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp thì phần lớn đều nhập vào chư quả dòng thánh dự lưu tư đào hoàng. Chư thánh cư sĩ Thanh Vân có hai phận sự, buổi sáng thì lo để mà nấu ăn để chuẩn bị chờ tăng đoàn vào thành thì chúng ta bỏ bát cho chư tăng, buổi chiều về thì lo củ bị lễ vật để đi nghe pháp. Khi đi các vị ấy cầm hương hoa trên tay và dắt theo người để mang giải hoặc y thuốc ngừa bệnh và nước giải khát. Một hôm trưởng giả đại hộ là cái ông mà được ông già là Đại Kim đó, cầu tự ở cái cây đó, trông thấy các thánh cư sĩ Thanh Văn đi chùa, trên tay có cầm hương hoa, lúc này ông chưa đi tu nha, bèn hỏi hàng đệ chúng đi đâu mà đông vậy. Có tiếng trả lời rằng đi nghe thuyết pháp, tôi cũng đi nữa. Nói xong trưởng giả nhập theo đoàn người đi chùa, đến nơi đảnh lễ Đức Bổn Sư rồi ngồi xuống một nơi. Sau cùng hòa dòng cử tọa, trước khi thuyết pháp, chư Phật luôn luôn quan sát căn cơ trình độ của thính chúng, rồi mới tùy nhân duyên mà giảng giải về pháp để họ trì tam quy ngũ giới hoặc là pháp chứng gia. Bởi thế ngài Đức Giáo Chủ sau khi quan sát căn cơ trình độ của ông đại hộ, ngài đã thuyết bài pháp gọi là tuần tự pháp thoại, nghĩa là ngài lần lượt giảng giải liên tục về bố thí, công đức bố thí, công đức trì giới và công đức hậu bát quan trai, và nói về công đức xuất gia. Ngồi yên nghe pháp, trưởng giả đại hộ ngẫm nghĩ, khi mình lìa đời đi sang thế giới bên kia thì con trai con gái đều chẳng theo mình, nhà cửa ruộng vườn cũng đều bỏ lại, thậm chí sắc thân cũng không còn làm bạn đồng hành, nào có ích chi mà ta mãi miết đeo cái gánh nặng gia đình, ta phải xuất gia mới được. Giờ đợi dứt thời, pháp trưởng giả bèn đến gần Đức Bổn Sư và ngỏ lời cầu xin xuất gia nhập đạo. Khi ấy Đức Phật bèn hỏi, cha mẹ còn không? Ông đại hộ nói, bạch Thế Tôn, cha mẹ đã quá cảnh lâu rồi. Rồi còn ai trong gia đình ông, tài sản có ai quản lý không? Nói dạ, con còn có người em trai và bà vợ và những đứa con. Ông nên về hỏi ý kiến vợ con và đứa em trai để bàn giao tài sản trước khi ông đến đây xuất gia. Sau khi đảnh lễ tạm biệt Đức Phật, trưởng giả đại hộ trở về nhà, cho mời trưởng giả tiểu hộ, tức là em của mình, đến và bảo, em à, tất cả tài sản hữu thức và vô thức, hồi đó tôi đọc kinh mà nó hữu thức vô thức tôi không hiểu, tức là bên Ấn Độ hồi xưa đó, hữu tình và vô tình, cái loài hữu tình là cái loài trâu bò, ở bên Ấn Độ nó nuôi trâu nuôi bò, và kể cả gia nô cũng cho là hữu tình đó quý vị, vô tình là tài sản vàng bạc nhà cửa. Thành nó hồi đọc kinh này nó gọi loài hữu tình, loài vô tình, loài tri thức, loài vô thức, gồm có tôi tớ, súc vật, động sản và bất động sản. Trong nhà này anh giao hết cho em, trọn quyền làm chủ. Còn anh thì sao? Tiểu hậu thưa anh sẽ đến xuất gia với Đức Cù Đàm, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Anh ơi, sao anh nói chi lời ấy? Từ khi thân mẫu từ trần thì em chỉ chờ gãy anh thay thế quyền huynh thế phụ, đến khi thân phụ quá cố thì em cũng nhờ anh để mà thay chỗ của cha. Và lại anh là một bậc phú gia, của tiền thừa thải chỉ thua có vua, anh cứ ở nhà mà làm việc phước đức cũng được, hà tất anh phải xuất gia như vậy. Em ơi, anh vừa được nghe chánh pháp của Đức Thế Tôn, ngài đã thuyết pháp một thời pháp tuyệt diệu, bây giờ anh hỏi em, anh bệnh em có bệnh thế được không? Tiểu hộ nói không được. Anh ăn em có no được không? Nói không. Rồi khi anh chết, em có chịu chết thay anh không? Không. Ồ, như vậy là em đã hiểu rõ bài pháp vô thường, khổ không và vô ngã, khiến cho anh ngán ngẩm sự đời, không thể tiếp tục ở nhà mà mong kiện toàn đạo hạnh cao siêu, cho nên anh phải xuất gia. Thưa, hiện giờ anh cũng còn thanh niên tráng kiện, xin hãy nán chờ đến 70 rồi xuất gia. Cái này là nhiều lắm, là như đà mà bây giờ 70, 80 vô tôi không ổn, hồi chót hết đâu quý vị. Em à, con người khi già nô thì chắc chắn là tay chân không còn tự chủ, không thể điều khiển như ý muốn của mình. Rõ ràng nó nhìn ba câu tiên là thấy rõ rồi đó. Chính ngay bản thân này còn như vậy thay, huống hồ là gia nhân quyến thuộc, làm sao mà điều khiển họ được. Bởi thế anh không làm theo lời khuyến dụ của em, trái lại anh sẽ đi ngay bây giờ để thực hành đầy đủ giới hạnh của bậc sa môn. Và ông làm ngay một bài kệ: tuổi già làm suy yếu, tay chân khó dạy biểu, người lực kiệt sức cùng, lấy chi hành pháp diệu. Ông làm bài thơ nha. Còn mình mà nghe giảng bài này cái chạy đi mua cái lai sô răng liền, như là diệu định đó, cho bảo đảm cho có chết có vài trăm ngàn. Sau bài kệ không bán chứ, bán mắt thôi, nó bán cái loại không có khám, bán vài chục ngàn không cần khám. Sau bài kệ, trưởng giả đại hộ nói tiếp: này em, chí anh đã quyết, dầu em có can gián cách nào anh cũng nhất định xuất gia mà thôi. Thế rồi bỏ mặc người em kêu gào than khóc, vợ con khóc la, nghĩa là la trời ối vợ ơi, bị ông Phật ông bỏ bùa, tài sản giàu có như vậy mà lại đi tu. Trưởng giả đại hộ dứt tình ra đi, đến chỗ Đức Bổn Sư đang ngự và xin xuất gia nhập đạo nơi ngài. Đức Phật liền thọ giới cụ túc, mà hồi đó ngài chỉ nói câu thiện lai tỳ kheo là tóc rụng. Thì hồi đó thầy thắc mắc tại sao người ta nói con câu, thì ông này nhiều đời đã tu rồi quý vị, người ta đã đợi tu rồi, thành ra Phật nói thiện lai tỳ kheo. Mà có người thì Phật phải bắt đi cạo, là cái người đó mới gặp Phật lần đầu. Còn mấy người đó tu gieo duyên á, thiện lai tỳ kheo là Phật dùng thần lực Phật phủi cái sạch luôn. Và quý vị nhớ, thọ giới cụ túc xong, vị tỳ kheo mới phải ở chung cùng với các vị đại đức tăng trong thời gian là năm hạ. Thí dụ bây giờ tôi thọ giới cho quý vị nhớ giới đàn năm ngoái đó, năm nay được năm rồi đó, là mấy ông như ông Tệ Minh, đó mấy cái ông như là ông Tệ Quán, là mấy người đó không được rời thầy, phải ở trong hệ thống thầy là 5 năm. Chứ không phải như bây giờ, là mấy ông vừa đắp xong, mấy ông tưởng đủ lông đủ cánh, cái mà ông ra mà ông bay là không phải, đó là sai. Lực Phật nói là phải ở 5 năm để mà học với ông thầy. Đến mãn mùa hạ thứ 5, làm lễ tự tứ xong, tỳ kheo đại hộ đến tìm Đức Bổn Sư đảnh lễ ngài, rồi bạch hỏi rằng: Bạch Đức Tôn Sư, trong giáo hội của ngài có bao nhiêu pháp chánh yếu cần phải hành trì? Này tỳ kheo đại hộ, chỉ có hai pháp tất yếu mà thôi, quý vị lắng nghe nè, đó là pháp học và pháp hành. Bên Nguyên Thủy họ nói pháp học và pháp hành. Bạch ngài, pháp học là sao, pháp hành là thế nào? Phật dạy: Tùy theo trí huệ của mình, học hỏi ôn nhừng một hai bộ kinh, hoặc là toàn bộ Tam Tạng, bộ kinh, bộ luận trong 5 năm. Trong 5 năm mấy ông phải học xong. Dạ, con đã học xong bộ kinh, nhưng mà bộ luận con học không nổi. Phật nói sau khi ông đã thành thuộc thì ông bây giờ có hai loại là pháp học. Ông nên đi các vùng mà Phật tử họ chưa biết kinh, ông nên giảng cái bộ kinh mà ông biết ra cho Phật tử nghe, gọi là pháp hành, chứ là pháp học. Kính bạch Thế Thế Tôn, làm như vậy con được cái gì? Thì ông tạo phước đức vô lượng vô biên, ông sẽ, nếu ông chết ông không có được các quả mà A La Hán hoặc là các quả Tu Đà Hoàng, thì ông sẽ về các cõi trời có Phật pháp. Rồi ông hỏi còn pháp hành là sao? Pháp hành là bây giờ còn như ông cam chịu sống cảnh thanh bần đạm bạc, vui thích nơi vắng vẻ hảo lắm, ngày đêm ở vào rừng tưởng nhớ đến tính chất vô thường dị biệt của bản ngã. Rồi ông đến cái rừng Lâm Thi, là cái nơi bên đó Ấn Độ mà sau khi người ta chết á, người ta đem dục vô cái rừng. Ông ngồi ông quán cái tử thi của những người, những cô gái rất là đẹp, đem dục vào đó. Rồi ba ngày sau nó sình lên, rồi ông thấy ở trong người ông nó chạy ra những con lãi, những con dòi nó mọc lên, rồi kênh kênh xuống nó móc. Ông ngồi ông quán như vậy, mà tôi bảo đảm với ông, 3 năm mà ông ở cái rừng Lâm Thi đó, ông không chứng quả A-la-hán thì về đây Như Lai là cái người đại vọng ngữ. Bây giờ tôi bảo đảm ở đây, mà tại vì nó không có cái rừng Lâm Thi thôi, chứ nó có cái rừng mà cho mình quý vị vô, quý vị ngồi đó mà bảo đảm tháng quý vị cũng hết câu mê nhưng mà tại đây nó đốt mình không có thấy, nó bỏ vô hòm nó đốt kỹ quá mình không thấy, cái dược nó co, chứ mà để cái lồng kiến cho để đốt vô rồi cái gân nó co, nó giật lên giật xuống nha, rồi mở nó chảy xèo xèo đó, đó là quý vị sẽ thấy mà quý vị quán. Ông nói bây giờ con có hai loại, bây giờ con học xong á, 3-5 năm rồi, thì một là con đi pháp hành, pháp học tức là đem cái học của con ra con truyền cho chúng sanh, con giảng pháp, mà cái đó thì chỉ đem lợi ích là con được phước báo nhân thiên. Còn hai cái pháp hành là bây giờ con già rồi, con đừng có ở thành phố nữa, thấy không? Pháp hành này là phải ở trong rừng, trong rú, rồi con phải ăn cực ăn khổ chứ không có được đi khất thực ở ngoài nữa. Vô đó là tự động ở trong rừng, rồi người ta nghe đó, người ta vô ta đem ta cúng, chứ không có được đi đâu vào thành phố, ở ngay cái bãi Tha Ma, ở Gò Mã, mà cũng không được ở quá ở bữa nay ở cái bãi Tha Ma này 3 ngày là phải đi qua bãi Tha Ma khác, chở 3 ngày rồi bắt đầu là làm nhà xây chuồng, rồi bắt đầu kiếm cái chuyện này chuyện kia là coi như đẻ ra nữa đó. Đó gọi là pháp hành. Bạch Quá Tôn Sư, đệ tử nay là kẻ cao niên xuất gia trên 70 tuổi đời rồi, con không có thể nào thêm đuổi pháp học, mặc dầu con có thể thấy là cái công đức thiết pháp rất tốt, nhưng mà con không ham về cõi trời, vì cõi trời con biết trong học bộ kinh vẫn còn luân hồi nhân quả, mà bị luân hồi và đọa vào lục đạo. Con không tham nổi pháp học, vì con mới học có bộ kinh mà bộ luật bộ luận con không rành, thế nên con xin cho con đừng đi giảng pháp mà cho con vào rừng. Còn pháp hành thì đệ tử có thể làm được, kết quả mỹ mãn được. Cúi xin Thế Tôn truyền dạy, chỉ cho con một cái đề mục khai thị. Thì thường thường khi mà Đức Phật xin như vậy thì Phật nhìn ông nói: Ông á, nhà giàu rồi, bây giờ ông chỉ đến cái rừng Lâm Thi và ông ngồi ông quán, là khi ông chết cái thân ông cũng được dục vào đây, và dục vào đây rồi 3 ngày nó sình lên, nó sình lên rồi nó đen thui, rồi cái dòi rồi ruồi rồi mũi rồi kênh kênh rồi chồn nó cắn ra, nó xích từng mảnh, rồi cuối cùng còn bộ xương trắng. Ông quán như vậy thôi, tức là Phật nói giờ ngồi đó và nghĩ rằng mình cũng sẽ chết và cũng được dứt vô đây và bị con thú nó ăn tanh bành hết, vậy còn lại bộ xương. Đó là cái đề mục Phật giao cho ổng. Thế theo lời thỉnh cầu của Tỳ Khưu Đại Hộ, Đức Bổn Sư đã truyền dạy cho ngài quán cái đề mục là: Ông nghĩ rằng ông chết, ông cũng sẽ bị dục vào đây và bị kênh kênh ăn, rồi cũng bị là những cái loại ruồi mũi là nó quấn xé, rồi thi thể ông nó trương lên nó sình thúi chịu không nổi. Và dưới đề mục này, ông chắc chắn trong 3 tháng sau một mùa an cư, ông sẽ chứng quả A-la-hán. Sau khi đảnh lễ từ tạ Đức Tôn Sư, thầy đi tìm thêm được 60 vị tỳ kheo trong cái mùa hạ này làm bạn đồng tu, đủ được 60 ông. 60 ông này đều mới xuất gia hết và cũng được nhận đề mục. Thì mỗi một người có đề mục riêng, nhưng mà riêng ông đề hộ này là quán mình chết, mình sẽ bị dục vô trong cái rừng này. Mai mốt đó, tới phá tu tôi cho quý vị quán, là đầu tiên quý vị nghĩ là khi mình chết xong, mình có lúc mình lâm chung mà mình chưa được giảng sanh, rồi mình sẽ làm cái gì. Trong khi mình ác khẩu mình nói không được, mình muốn cái gì. Như vừa rồi tôi đố quý vị, họ nói không được cái gì hết trọi đó. Bởi vì chưa ác khẩu mà bây giờ hộp sách thi bác chìa khóa thì chưa đưa cho bà con, phải không? Vàng bạc còn để lại, quý vị nói cái gì là quý vị quán rồi. Khi đó là 12 tiếng đồng hồ hộ niệm, rồi đưa vô nhà hoàng. Trong thời gian cái xác quý vị nằm trong nhà hoàng đó, rồi quý vị nằm trong nhà thương, rồi nó mổ nó xẻ, rồi quý vị sẽ nghĩ sao. Rồi khi mà đưa ra nhà hoàng bỏ vô hòm rồi đốt á, quý vị cảm giác bữa nào quý vị quán vậy đó quý vị thấy. Rồi đốt xong đem hũ cốt về đây, rồi con cháu thất thứ nhất nó đến, thất thứ hai bắt đầu dơi, thất thứ ba rồi nó đến từ ngày 21 ngày, thất thứ tư cái nó bỏ bớt, thất thứ năm nó bỏ lui, tới thất thứ bảy nó trở lại, rồi cái nó đi luôn 3 năm. Cũng như trong này có một cái bà là bà Mùi đó, cô nhớ không? Bà Mùi là cái bà đầu tiên về đây nè. Bà Mùi tới về đây bà có 8 đứa con, mà bà ở đây là từ khi cái chùa này thành lập tới giờ tôi chưa thấy đứa con nào có bà lại hết. Bà đó lâu nhất, bà Mùi là cái bà đầu tiên. Mà có mấy đứa con hồi đó nó cũng gia đình Phật tử, nó cũng có làm khung được, cũng gì thượng thành lắm đó. Nó tụng đâu 49 ngày nó khóc cũng hết nước mắt rồi. Bây giờ khoảng 6 năm nay tôi cũng thấy nó.
Chắc rồi đi qua chuyện bán.
Không, vẫn còn, vẫn gặp nó. Còn đây tới mùa ngày cúng bả, tôi cũng coi ngày đó, tôi bỏ bắt làm đồ cúng cho bả để tội nghiệp bả. Dạ, thành ra thành ở trong này rồi coi như là tội nghiệp lắm. Sau khi đảnh lễ tôn sư và nhận lấy cái lời khai thị, ngài tìm được 6 vị mưu vị tỳ kheo cũng là cùng xuất gia mới trong thời gian 1 tháng, rồi cùng nhau cất bước đi hành đạo, đi một quãng đường xa tới là 120 do từng. Một do từng là 20 dặm, 100 do từng là bao nhiêu quý vị? Là 200 dặm, cộng với 20 do từng nữa là đi như vậy là coi như 240 cây số đó, 240 mai sao quý vị. Có thể là bằng ở đây xuống khỏi Oregon. Để xuống coi gần khoảng 150 dặm mà hả? Để xuống coi khoảng bao nhiêu? Và xa hơn để xuống Oregon. Đó. Ừ. Chi sư đã mệt mỏi đến một thị trấn nhỏ sát biên giới. Nơi đây có rừng cây, có núi. Đại đức, đại hộ hướng dẫn cả đoàn chư tăng vào làng trì bình khất thực. Do ông đại hộ này, khi xưa ông là đại, coi như đại trưởng giả, cho nên khi ông tu rồi người ta bầu ông làm ngay trưởng đoàn. Dân chúng trông thấy chư vị tỳ kheo đầy đủ quay nghi tế hạnh nên phát sanh lòng ngưỡng mộ. Họ bảo nhau sắp đặt chỗ ngồi thỉnh chư tăng an tọa và dân cúng vật thực ngon lành. Xong mới hỏi rằng: bạch chư đại đức tăng, chẳng hai quý vị được bao nhiêu vị mà quý vị đến cái chủ xứ tụi con để cần gì? Thì khi đó ngài đại hộ mới nói: này chư thiện nam tử, chúng tôi gồm có 60 vị tỳ kheo, chúng tôi đi tìm một chỗ để mà nhập thất trong mùa an cư này để mà tu hành. Ở đây có chỗ nào có rừng lâm thi không? Thì họ nói có, cách đây không xa đi về phía chân núi có một rừng lâm thi, ở trong đó hàng ngày phải có khoảng vài trăm xác chết được ném vào. À, những vị tri thức trong nhóm huệ tự nhiên biết là chư tăng đang cần có chỗ để kiết hạ, mà phải cần cái chỗ là bãi tha ma. Họ bèn thỉnh nhau khéo rằng: bạch đại đức tăng, nếu quý ngài có thể lưu lại nơi đây nhập hạ 3 tháng này về rất tiện bề cho chúng con, là lâu nay sẽ được nương nhờ theo quý vị để mà thọ tam quy và tu bát quan trai giới. Chư tăng cùng nghĩ: chúng ta nương nhờ các gia tộc này hộ độ, may ra có thể tu hành siêu sức ba cõi được chăng? Thế thì nên quý ngài nhận lời cầu thỉnh. Một bên là cư sĩ nương vào chư tăng để tạo phước và tu bát quan trai nghe pháp, một bên thì chư tăng nương vào các người này, tại vì ở bãi tha ma không Phật không cho đi khất thực mà ở đó để quán. Và như vậy bên đây là hộ thất, một bên là người được, nghĩa là được nương vào nhau để mà tu. Chư tăng cùng nghĩ: ta nương nhờ các gia tộc này hộ độ, may ra có thể tu hành siêu sức ba cõi được chăng? Thế nên quý ngài nhận lời cầu thỉnh. Nhóm người ấy sau khi được sự chấp thuận của chư tăng liền khởi công xây dựng một ngôi tịnh xá nhỏ nhỏ kế bên một bãi tha ma để chư tăng tiện nghi sử dụng trong lúc ban ngày hoặc ban đêm, rồi dân cúng tất cả đến chư tăng. Chư tăng chỉ còn việc là hàng ngày chỉ ngồi và quá tất cả các xác chết. Và cái điều mà nó khổ cái gì đừng có thấy giỡn. Cái mùi xác chết của người ta là không có mùi nào thúi bằng. Tôi nhớ ông đã biết mà, tôi đã đi từ ở trên cái đại lộ mà Kinh Hoàng đó, cái gì năm 72 ông nhớ. Cái người ta chết rồi mà nó đen lên á, nó sình nó đen thui mà nó thúi, tôi nói xin lỗi quý vị đó. Nó thúi là 10 cây số cũng nghe. Mà mình nói thì dễ thôi. Một ngày cái bãi xác chết này Ấn Độ nó ném vô khoảng 100 tới 200 người, rồi nó sình nó thúi lên, mà cái xác này nó chồng xác kia ngày nào. Mà quý vị nghĩ, quý vị thấy là đơn giản, mà quý vị lập một cái chỗ quý vị ngồi trong đó mà coi tem ăn, quý vị nghe mùi xác chết quý vị ăn được không quý vị? cho thấy rằng không có dễ đâu. Hồi đó tôi đọc tôi nghe, không nghe vậy mình nghe ồ dễ quá, là sau 3 tháng mà chứng A-la-hán, trời ơi khó lắm. Ngủ cũng ngủ dưới cái mùi sắc chết, mà ăn cũng ăn dưới mùi sắc chết. Quý vị thấy rõ không? Rồi cái cảnh đó làm cái gì mà ham nữa. Thành ra mình nói là dễ, mà nghe kinh Nguyên Thủy hồi dịch nè là không có đơn giản đâu quý vị. Rồi nội mà sợ ma cũng đủ chết nữa. Thiệt hả? Bây giờ đừng có nói gì đó. Quý vị vô thử mà giờ nhà hoàng ở lên hút ốc siêu, nó có mấy cái mã mà nó cho mình vô đó. Mỗi một cái mã mình là trải một cái liều, mình nhập thắt ở trên đó thôi mà sạch sẽ. Quý vị thấy cũng đã sợ ma rồi. Sợ không? Sợ gần chết luôn. Thấy không? Nhiều khi đó mình ngủ bên mình nghe bà kia ngái, mình tưởng má ngái dữ nữa. Nhưng mình thấy đó là mình kính rồi đó. Đằng này quý vị 3 tháng mà ở kế bên sắc chết, không đơn giản đâu. Quý vị thấy rõ không? Đó. Chư Tăng chỉ còn việc là hàng ngày ngồi đó, rồi tới giờ ngọ là đệ tử họ bỏ vào bát mà ăn. Xin lỗi quý vị mà có đem đồ cỡ nào ăn, mà ăn bên mấy cái đống sắc chết cũng không ngon đâu.
Nhưng mà nó quen rồi chứ.
Thì quen riết bởi vậy, nhưng mà bữa nào nói vậy chứ cũng không có dễ đâu. Nói là nói vậy đó, chứ thực tế nó như là thúi à. Chú Nga, chú đã từng đánh giặc, chú biết khi mà sắc chết lấy không được, nó xình, chú thấy nó thúi không? Dạ, cũng phải ráng thôi.
Khi đầu thì nó xuống, nhưng mà sau rồi nó quen thì bụi đi. Để con
thì bây giờ chờ nó quen đi.
Con tự tỏ là ở bên Sài Gòn đó, nó có cái kênh mà gọi là cái kênh Tàu Vũ.
Đúng rồi, kênh nó thúi thì đúng thiệt, nhưng mà nó thúi cũng bằng cái tử thi đâu.
Mà vừa giải tỏa đó là ở dưới đó đó, hắn là tính là xin lỗi là nó phạm về dưới là ôi dữ lắm. Nhưng mà đến lúc rồi cỡ 1-2 tuần rồi, hắn tự nhiên nó cũng...
Quý vị có biết rằng đại hội trung đại đội trung sự ở Nghĩa Trang Quân Đội không? Hồi đó thầy đi theo cái ông thầy ở bên chùa Hội Phật Học, thầy hồi đó còn nhỏ đi hộ niệm á. Mà quý vị biết có những cái hòm kẽm đó mà nó hàng rồi nó đưa về, nó để cái thẻ bài kép cái học ra thôi. Mà nó cũng bị xì đó chút. Nó xì nó rỉ ra, mà mình vô nó mình thấy chịu không nổi, nó thúi cái mùi. Mà lúc đó chỉ có một cái duy nhất là dầu phộng đó quý vị. À, nói cho chú Nga biết cái dầu phộng á, quét lên lỗ mũi thì hết. Thầy đã đi với ông thầy, ông lấy cái dầu phộng quét lên.
À, đó, mà ăn dầu phộng.
Ở ăn ngọt 1 tháng là cũng coi như ăn uống với sắc chết.
Dạ, ăn với sắc chết luôn.
Coi như là cái chỗ bị chỗ bệnh viện, chỗ con đóng là coi như là...
Một sắc chết chết đi chết lại mấy lần luôn, nó bắn văng lên văng xuống mấy lần luôn. Dạ.
Phải ăn ngủ với sắc chết luôn ở trên, ngủ ở trên mấy cái mã mà trên chôn mấy người dội dã.
Thành hồi xưa Phật dạy Chư Tăng rất là dễ hả, mà học pháp hành thì đi ngày nan đi giảng pháp à, mà pháp học là coi như chứng quả, ngày bảo đảm trong 3 tháng chứng quả. Tại vì cái đó là rõ ràng mình sẽ thấy rõ là mình rất là sợ. Sau khi ấy có một vị y sĩ tìm đến tỉnh xá hứa cung phụng Chư Tăng về phương diện trị liệu thuốc men. Tại sao vậy? Chư Tăng ban đầu vào đây 60 vị, một tuần lễ đầu thì người nào cũng khỏe mạnh. Tới tuần lễ thứ 2 đó thì trong đó có 10 vị bắt đầu bị bệnh vì các mùi tử khí. Tuần lễ thứ 3 thì bắt đầu bị bệnh xương hàn và cảm cúm. Tuần lễ thứ 4 thì 60 vị hết 50 vị bị bệnh rồi. Quý vị thấy rõ chưa? Do đó Phật tử mới thỉnh một vị cư sĩ đến tỉnh xá để trị bệnh tật. À, và bắt đầu ông cư sĩ này ông ở kế bên đó luôn, hàng ngày ông đều vô khám bệnh. Do đó Chư Tăng lần lần phục hồi sức khỏe. Quý vị nào có bệnh nên quan hỷ thông báo cho vị y sĩ biết, tôi nguyện tận tâm chữa trị và cúng dường thuốc men cho quý vị dùng. Ngài làm lễ nhập hạ an cư đại đức đại hộ, hỏi các vị tỳ kheo lại nói rằng: này chư đại đức tăng, trong 3 tháng hạ này chư đại đức ráng giữ gìn mấy oai nghi, tức là đi đứng nằm ngồi. Tại vì hồi đó mình không hiểu, khi giờ kinh là đi đứng nằm ngồi mình tu á. Bạch ngài, chúng tôi có người thì nói rằng chúng tôi tu oai nghi là tu nguyện là đi đứng nằm ngồi. À, đi đứng nằm ngồi tôi đều, nghĩa là niệm Phật, đi đứng nằm ngồi tôi đều nhiếp tâm. Rồi có ông kia ông nói tôi tu 3 oai nghi. Thì tôi nói hồi đó thầy nghĩ là tu 4 oai nghi là dở, là giỏi hơn tu 3 oai nghi, mà thật ra không phải vậy. Đi đứng nằm ngồi tức là quý vị có ngủ. Còn cái ông mà tu 3 oai nghi á là ông nguyện không ngủ, tức là tôi đi đứng và ngồi chứ không có nằm. Hồi đầu tiên mình dịch cho mình nói ông tu 4 oai nghi ngon à nha. Đi đứng nằm ngồi đều có tu, nhưng mà thật ra tới phiên nằm mình niệm hồi mình ngủ mẹ nó rồi, đúng không? Thành ra không có phạm giới. Mà có ông này nó tu 3 oai nghi. Thì trong này chỉ có ông đại hộ là ông phát nguyện tu 3 oai nghi trong 3 tháng không ngủ. À, cái đó mới khó nha. Trong đó 59 ông thì phát nguyện tu 4 oai nghi, đi niệm Phật, đứng niệm Phật, nằm ngủ niệm Phật và ngồi niệm Phật. Riêng ngài đại hộ ngài nói tôi chỉ tu 3 oai nghi thôi, đi đứng và ngồi tôi không có nằm. Thành ra tôi bỏ cái oai nghi nằm. Nói thế có hợp không? Hỏi chư đại đức. Chúng ta đương nhiên là chẳng buông lung giải đãi. Tôi là quý vị bầu tôi là trưởng đoàn, tôi phải làm gương. Nếu nói tôi cũng tu bốn bài nghi với quý vị thì tôi lấy đâu mà tôi nghĩ là được quý vị kính trọng, phải không? Ông này làm ship thì làm gương, tu ba bài nghi, bỏ bài nghi ngủ đi. Tôi phải chẳng buông lung giải đãi, vì trước khi ra đến tận chỗ này chúng ta đã thọ trì đề mục nơi Đức Phật, thể hiện vấn đề ân huệ Đức Phật đã dạy chúng ta, và bảo đảm chúng ta sau khi mãn cái phát hạ này phải dùng thần thông mà bay về tỉnh xá, chứ không phải là đi bộ nữa. Chúng ta phải chứng A-la-hán. Bạch ngài thì ngài sao? Ngài lớn tuổi rồi, tôi sẽ giữ ba quay nghi, tôi sẽ không đặt lưng nằm xuống trong ba tháng hạ, tôi sẽ không nhắm mắt. Lành thai bạch đại đức, chúng tôi cầu chúc cho ngài chuyên cần tinh tấn y như sở nguyện riêng chúng tôi. Không ngủ là không thể nào tu được, chúng tôi phải có ngủ. Cuối tháng thứ nhất, đại đức đại hộ cảm thấy mắt sốt sang vì sự bỏ ngủ. Qua tháng thứ hai, ngài bị đau mắt thật sự, từ hai phế mắt nơi nước mắt chảy xuống ròng ròng như hai giòi nước tuôn ra từ cái lưu nước lũng. Tuy vậy, đại đức vẫn tiếp tục, nghĩa là ngồi để mà hình thiền binh sát, quan sát cái thân thể những người đem vô, rồi sình chương, và ngài nghĩ tới thân thể của mình suốt cả đêm thâu. Ngài thức, thành ra ngài đối diện với cái mùi, càng ngồi thiền thì càng nghe mùi thúi nó dữ dội. Mãi đến lúc một trời sắp rạng, đại đức mới coi như xả thiền mà đi kinh hành. Khi đến giờ đi bát, các tỳ kheo đến thỉnh đại đức đại hộ bạch ngài, đã đến giờ đem bát ra ngồi ngoài bờ rào để cho đệ tử đi bát, tức là không phải là đi ra mà đi ra ngoài chân núi thôi, để cái chỗ mà họ cắt cho mình cái thỉnh xá để họ xếp bát thôi, chứ không phải đi xuống thành phố nha. Thế thì chư truyền hữu hãy đem bát của tôi đem ra ngoài chỗ mà bờ rào để cho hàng cư sĩ họ bỏ bát đi. Nói rồi đại đức cũng tự mình đắp y mang bát ra để mà nhận lấy. Các tỳ kheo mới thấy hai mắt của đại đức ràn rủa nước mắt và thấy đỏ rờn. Bạch ngài, ngài làm sao vậy? Này chư đại đức, tôi bị gió làm sốt mắt. Bạch ngài, vị y sĩ lúc nọ đã hứa giúp là ai có bệnh ngài trị, tại sao ngài không báo tin cho vị y sĩ ấy? Phải đó chư đại đức. Chư đại đức báo tin cho vị y sĩ, vậy đại đức liền chế một thức thuốc đặc biệt gửi tặng đem về dâng lên đại đức hiền hộ. Ngài vẫn giữ quay nghi ngồi mà nhỏ thuốc lên mũi. Nhỏ thuốc xong, đại đức đi vào làng, vị y sĩ trông thấy bèn hỏi: bạch đại đức, nghe nói đại đức bị trúng gió hai mắt, bây giờ không thấy đường phải không? Phải đó, cảm ơn bác sĩ. Bạch đại đức, thức thuốc dầu của tôi chế nhỏ lên mũi và xong lên nhỏ lên mắt, thì tôi có gửi dân đại đức thuốc này 10 người dùng qua đều hết hẳn, trong liều thứ ngày thứ ba là hết hẳn. Tại sao giờ này đại đức vẫn còn bệnh? Ông nói có lẽ là tùy cơ thể của từng người. Vị y sĩ nghĩ thầm, thức thuốc của mình gửi chế dân đại đức chỉ cần nhỏ qua một lần là đủ lành bệnh, mà người nào nặng nhất lũ ba lần, nhưng đại đức đã dùng cả tuần rồi mà chưa hết bệnh là cớ sao? Rồi ông liền lên tiếng hỏi rằng: bạch đại đức, chẳng hai đại đức nằm hay ngồi mà nhỏ thuốc vậy? Đại đức đại hộ làm thinh không trả lời. Mặc dầu vị ấy lặp lại câu hỏi nhiều lần, ngài nằm hay ngồi mà nhỏ thuốc, ngài đại hộ vẫn nín lặng không đáp. Vị y sĩ tính nhẩm, để rồi mình sẽ đến tịnh xá xem qua chỗ cư trụ của đại đức. Thôi được rồi, chiều nay tôi sẽ vào trong tịnh xá để theo dõi cách nhỏ thuốc của ngài. Sau khi tiễn sinh đại đức đại hộ, vị bác sĩ đi ngay đến tịnh xá xem xét chỗ ngủ của đại đức, thì thấy có một chỗ đi kinh hành và một chỗ ngồi, và không thấy cái giường ở trong cái thất, không thấy đâu. Ông lại hỏi: bạch đại đức, lúc nhỏ thuốc đại đức ngồi hay nằm? Đại đức làm thinh. Thấy thế, vị y sĩ khẩn khoản yêu cầu: bạch đại đức, xin đại đức đừng làm vậy, không nên. Nếu đại đức ngồi mà nhỏ thuốc, đại đức không nằm ngủ, thì tôi sẽ mang tiếng là tôi không trị lành bệnh, tôi mất cái tiếng của tôi. Từ nay đại đức nói là đại đức không nhỏ thuốc để mất tiếng tôi. Yêu cầu đại đức quan hỷ nằm xuống, tôi nhỏ cho đại đức. Tại sao đại đức lại chấp như vậy? Đại đức hãy giữ con mắt để mà đại đức còn tu trong khi chưa chứng quả. Quý vị thấy rõ không? Nếu mà đọc cái chỗ này thì quý vị thấy rõ. Quý vị mà bên tiểu thừa đó, khi họ chấp vào một cái pháp nào đó thì họ chấp tuyệt đối, mà cái pháp này mà đem cho ông Diêu Ma Cật là ông giũa liền. Quý vị thấy rõ không? Lục căn đầy đủ mới được thọ giới, mà ông nhờ lục căn đầy đủ ông mới được làm tỳ kheo, mà giờ này ông lại hủy hoại con mắt đi, phải không? Quý vị thấy hai cái bộ kinh, nếu mà kinh Diêu Ma Cật họ lên án cái này à. Bây giờ trong hàng đệ tử thầy cũng vậy, bây giờ có một bà nào mà nó phát hiện con tu ba quay nghi, mà cái bà này bây giờ sắp đuôi mà bác sĩ nói phải ngủ, mà cái bà đó có dứt khoát không ngủ, thì đối với Phật á, thì Phật không có nói đúng sai, Phật nói tùy cái quyền lực của mình. Ngay ngài A Na Lực, quý vị nhớ, ông ngủ trong pháp hội nghe pháp, Phật quở ông. Ông vô đây bỏ cha bỏ mẹ bỏ cả ngôi vua, mà ông tu kiểu này ông sẽ thành rắn đó nha. Ông giận quá, ông tự ái và ông nguyện cả đời không ngủ, mà khi Phật thấy ông sắc mù, Phật cũng khuyên ông nên xả cái lời nguyện đó, quý vị nhớ không? Thế Phật đâu có biểu mà sau cùng ổng mù rồi, Phật mới dạy ổng cách để mà có thiên nhãn. Quý vị thấy rõ không? Thành ra cái chúng quý vị lắng nghe, cái bên tiểu thừa họ họ có cái chắc nhất thế này, quý vị lắng nghe. Yêu cầu đại đức Quan Hỷ nằm xuống để tôi nhỏ cho hết mù. Đại đức bây giờ là trưởng đoàn coi cả 59 vị tỳ kheo, mà đại đức mù như vậy thì làm sao đại đức tiếp xúc với Phật tử được? Để mà phải người ta cần hỏi han thì đại đức thấy không, nên gì đại chúng mà đại đức ông nói tôi gì tôi chứ không gì ai hết, tôi đã nguyện rồi à. Thì ông này ông tính vậy đó. Dây lâu đại đức mới đáp: tôi quyết định rồi, không ai lưu chuyển được cái nguyện của tôi. Ngay bây giờ đại đức thiền hộ không có gia đình quyến thuộc chi ở tại nơi đấy để cùng nhau thảo luận hoặc thăm dò ý kiến. Vì thế đại đức tối đó ông tự mình hỏi lấy mình: hỡi này thiền hộ, mày hãy cho tao biết xem đôi nhục nhãn của mày quý hay là giáo pháp của Đức Thế Tôn quý. Và đại đức cũng tự trả lời câu hỏi của mình: này đại đức hiền hộ, từ đời vô thủy tới giờ, trải qua hàng xa số kiếp, chìm nổi trôi dạt trong biển luân hồi, con mắt của mày dùng để mà nhìn gái, nhìn sắc, con mắt của mày dùng để nhìn để thấy lỗi của người ta, con mắt của mày dùng để mà hại không biết bao nhiêu người à. Thì bây giờ trong khoảng thời gian ấy, không biết bao nhiêu hàng trăm đức Phật ra đời, bao nhiêu ngàn đức Phật đã đại giác thành đạo chứng quả, mà mày vẫn còn luân hồi. Tại sao bây giờ mày không hy sinh con mắt này đi, để mà mày sẽ có con mắt trí huệ của chư Phật? Và ông quyết định, ông trả lời dứt khoát không nhỏ thuốc. Ngày mai ông trả lời bác sĩ không nhỏ thuốc, mù con mắt này cũng được, nhưng mà nguyện cho được con mắt trí huệ. Vậy thì dù cho đôi mắt có hiền, ông hiền hữu có đuôi mù hư hoại đi nữa cũng mặc kệ cho nó đuôi mù hư hoại. Hiền hữu, bác sĩ, ông nên được khuyên tôi nữa. Và rồi ông đọc một bài kệ: mắt ta dù có đuôi mù, tai ta dù điếc, thân dầu bất an, trong thân tất cả cơ quan dầu tê liệt hết há mạc chi sao. À, hổ ơi đừng vịnh cớ vào, buông lơi mối đậu lãng sao pháp lành. Mắt ta dầu có quán manh, tai ta dầu nặng thân đành bất an, trong thân tất cả cơ quan dầu hư hoại hết há mạc chi sao. Hổ ơi đừng vịnh cớ nào, buông lơi mối đậu lãng sao pháp lành. Mắt ta dầu có tâm tành, tai ta dầu lũng thân đành bất an, trong thân tất cả cơ quan dầu tiêu tán hết há mạc chi sao. Hổ ơi đừng vịnh cớ nào, buông lơi mối đậu lãng sao pháp lành. Hổ ơi tức là ổng tự nói là mình á, hộ ơi là ổng kêu ổng đó, ổng đọc bài thơ này để ổng tự nhắn nhủ ổng á. Ngâm bài kệ dài ba khúc ấy để tự quân vũ lấy mình xong, đại đức hiền hộ vẫn giữ quay nghi ngồi như trước, lấy thước nhỏ lên mũi rồi đi rào lấy bát để mà thọ thực. Vị y sĩ trông thấy ngài vậy, bạch đại đức, hôm nay đại đức có nhỏ thuốc lên mũi không? Có rồi, ông thiện nam. Vậy bây giờ đại đức thấy hai mắt thế nào? Vẫn còn đau nhức như cũ. Sao thế? Đại đức nhỏ nằm hay ngồi? Nó tôi vẫn ngồi mà nhỏ. Đến đây đại đức hiền hộ làm thinh, dầu cho vị y sĩ có hỏi đi nhiều lần, ngài cũng chẳng thốt ra lời, và ngài trả lại chai thuốc cho bác sĩ. Đại đức đã không cần làm cho mình được tiện nghi, thoải mái thì thôi, nhưng tôi yêu cầu đại đức từ nay về sau đừng nói với tôi là có dùng thuốc của tôi để tôi mất tai tiếng một vị thầy danh y chuyên trị những cái bệnh mắt. Đại đức bèn đáp: ta sẽ không bao giờ nói ông là thầy trị bệnh của ta. Bị vị y sĩ chạy bệnh không chịu cứu chữa, đại đức trở về tỉnh xá, lòng tự nhủ: này ông Sa Môn ơi, thầy thuốc đó bỏ rơi ông thì bỏ, chứ ông đừng bỏ rơi hạnh nguyện của mình nha nhé. Ông đọc bài kệ: diệu dược vô phương chữa trị rồi, lương y bất lực cũng đành lui, giờ đây có nước chờ Diêm Chúa hộ ơi, làm sao dám dễ nguôi. Cần phải tu hành, cần phải tỉnh giác, cần phải hành thiền, cần phải quán chiếu lên nữa. Sau bài kệ tự quấn ấy, tự nhắn nhủ ấy, đại đức đại hộ thu thúc hành Sa Môn pháp một cách rốt ráo. Ngài không cho tâm niệm nào mà khởi ra, nhìn thẳng vào các thây ma để quán thấy một cô gái vào đó xinh đẹp. Rồi ngày hôm sau sình lên, ngày hôm sau ruồi mộng, rồi chó sói, rồi kênh kênh vào ăn. Đêm trước thì bắt đầu ngài đã bị mù vĩnh biệt ánh sáng, nhưng trong đêm đó nhờ con mắt không còn thấy gì nữa, ngài đoạn ly tất cả những phiền não. Nhờ cái đó là nhãn căn không còn dính mắt dưới nhãn trần, thành ra ngài đã được chứng quả là hán. Cái chỗ này quý vị nhớ đừng có làm nha. Sáu căn không dính mắt chúng ta phải nhớ vừa rồi thì giảng là cái dùng cái khăn để cột, nghĩa là chúng ta vẫn thấy mà đừng có cột, nhớ không? Đức Phật dùng cái khăn để mà sáu cột sáu cái gút. Con mắt mình thấy cái bà đó làm tái trai nhưng mà mình đừng có cột, hiểu không? Mà mình phải mở cái khăn ra, chứ đừng có nói là mình thấy mình không thấy là mình đuôi à, nhớ nha. Vừa rồi thì giảng ở dưới mình miền Nam Cali đó, sáu căn không dính mắt sáu trần là chúng ta trở thành con mắt của con bò, con mắt của con heo, con mắt của con súc vật, hiểu chưa quý vị? Hả? À, con bò nó thấy con gái nó có mê không? Không. nó thấy hột sòn nó có dính không? Không. Nhưng mà chúng ta thấy hột sòn vẫn biết hột sòn, nhưng mà đừng cướp, đừng cột. Thành ra cái câu bài kinh Nghiêm Phật nói là cái thân chúng ta tượng trưng, cái tâm chúng ta tượng trưng cho một cái khăn, đúng không quý vị? Chúng ta cột cái mối đầu tiên là cột con mắt hả, mà thấy cái bà đó tôi ghét quá hả, mà tôi thấy bà dự định lên đây là tôi không muốn ở đây, là cột. Mà cột là kêu là găm gúp phải không? Cái khăn mà cột một mối thì kêu là một gúp phải không quý vị? Thì bây giờ tôi là mở gúp phải không quý vị? Lỗ tai mà tôi nghe nó nói cái là nó, tôi không lọt lỗ tai là mình nghe vẫn nghe, nhưng mà đừng cột gúp, hiểu chưa? Thành hồi xưa thầy giảng lúc đầu thầy giảng level 1 á là sáu căn đừng dính mắt sáu trần giải thoát, không phải đâu. Sáu căn không dính mắt sáu trần, chúng ta trở thành ra là một cái người mà có cái nhục nhãn của con chó, con bò, con heo, con kiến, hiểu chưa quý vị? Đó, trở thành ra là cái người mà Down syndrome đó quý vị, bị bệnh chậm phát triển đó quý vị. Thành ra chúng ta đừng có cột dụng cái, phải không? À, bây giờ chẳng hạn như tụi con thấy một người đàn bà đẹp, mà tụi con thấy thì vẫn biết đẹp hay gì đừng có cột. Cột tức là mình tạo nhân duyên, bật hết các duyên cho thầy. Thì bên lục tổ kêu là bật hết các duyên, không nghĩ thương, không nghĩ ghét thì làm gì tạo nghiệp nữa. Chúng ta hả là do con mắt thấy, hả mà thích á thì thương, mà ghét á thì đi phỉ báng, hả mà không thương không ghét thì bật hết các duyên. Mà bật hết các duyên thì chúng ta lọt vào cái tâm vô sở trụ. Hả? Trụ vào tướng nào? Lâu nay chúng ta ưa trụ tướng mà chúng ta sanh phiền não hết á. Chúng ta tụ trướng chúng sanh. Hả? Mà tụ trướng sanh là mình cho mình là Bồ Tát à? Hả? Mình thấy người đó chúng sanh phàm phu thì mình là thánh nhân à? Thấy không? Bởi vậy trong kinh Phật hỏi Tu Bồ Đề, Thế Tôn có thành Phật không? Thế Tôn không có thành Phật. Thế Tôn có chứng quả vô thượng Bồ Đề không? Có. Nếu mà Phật nói Phật có thành Phật tức là lại có chúng sanh. Phật còn rơi vào tứ tướng rồi phải không quý vị? Quý vị còn thấy có tướng bà già chồng, tức là còn tướng bà già vợ, còn bà tướng bà già ruột. Quý vị còn thấy có tướng kẻ thù, tức là quý vị còn thấy có tướng kẻ thân. Mà rơi vào tứ tướng là lục tổ nó đừng có trụ vào đâu mà sanh ra phiền não. Chúng ta đi vào nhà bếp mà chúng ta đừng trụ vào cái tướng của ai hết á. Phải không? Quý vị thấy rõ chưa? Từ cái tứ tướng đó mà chúng ta mới giác ngộ thêm một bậc nữa của Ngài, nghĩa là lục tổ. Nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh. Cái tự tánh đó là cái khăn thanh tịnh. Nhưng mà rồi á, cái tâm mình nó mình cột gút thành là gút cái con mắt là một gút, gút lỗ tai là hai, gút cái lỗ mũi là ba, hả? Gút cái miệng là bốn. Bây giờ mình vô mình thăm một cái người bạn đạo đang nằm dưới, thì đương nhiên họ trên thở oxy dưới ấy đi, họ đã đang đĩa tri đấy dầm. Mà mình chắc gì mình thành thánh chưa? Mình thoát khỏi cái cảnh đĩa tri đấy dầm chưa? Mà mình bịt mũi hả quý vị? À đó, mình cột cút cái bịt mũi. Mà mình cột cút mình vô mình đi tụ niệm mà mình bịt cái mũi lại, là cái bà kia bà là cột một cái tâm quán với mình rồi. Mình ngày thường mình bản đạo giờ vô đây nó bịt mũi nó niệm Phật, bà nó siêu không quý vị? Không siêu. Rồi mình ăn á, cái lưỡi mình có bốn tội, cái lưỡi mình hoài ăn ăn mặn rồi còn có bốn cái tội nữa. Rồi cái thân mình á còn có cái ý nữa, thành ra không có cột. Mà đầu tiên mà muốn cột cái này là phải có thằng ý thức đã. Mở trói là mở ngay cái thằng ý, mà cái thằng ý mà mở ra rồi thì tự nhiên cái khăn mở hết rồi. Hả? Nó nấu nó hợp ý tôi, nó nấu hết ý tôi. Hả? Quý vị thấy không? À, thành ra từ đó chúng ta thấy rõ bài kinh đó. Rồi nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh, nào ngờ tự tánh ưa sanh bà tám. Là muốn nói muôn pháp á, cũng từ cái tự tánh thanh tịnh mà sanh ra bà tám. Em thấy rõ cũng từ nó. Thành ra quý vị thấy không thể nào tách rời ra được hết. Cũng cái tâm Phật này hả mà nhiễm ô đó, cột gút đó, là thành ra phiền não. Mà xả bỏ là hết. Cũng bà già chồng bà chửi đó, mà con nhỏ nó không có tướng bà già chồng thì nó là không có tướng mẹ ruột. Thì bà chửi tôi là sao? Hả? Bà chửi tôi thì sao quý vị? Thì tôi tu. Ở trong này có kinh nè, kinh rất là hay. Lấy bệnh khổ làm thuốc thần. Nhiều khi á mình nghe là lấy bệnh lấy thuốc trị bệnh, lấy thuốc đi trị là dược sư. Nhưng mà lấy bệnh khổ làm thuốc thần trị gì? Trị bệnh tham, trị bệnh sân, trị bệnh si. Còn cái thuốc của nhà thuốc của bác sĩ đây trị bệnh cho mình hết để mình tham thêm. Phải không? Lấy hoạn nạn làm giải thoát. Có hoạn nạn rồi mình mới trông đi. Chứ còn trời ơi, con dâu nó có hiếu, con rể nó có hiếu, thằng rể nó có tình, anh em thương yêu thì mắc chi mà vô chùa. Phải không? Nhờ có hoạn nạn á, mình mới là có được con đường giải thoát. Lấy khúc mắc làm thú vị. Hả? Cái đường đời mà không có khúc mắc làm gì thú vị. Lấy ma quân làm bạn đạo. Hả? Mình coi ma quân làm bạn rồi thì ma là hết ma rồi. Còn mình nói kêu nó là ma tức là mình còn có Phật đó quý vị. Phải không? Tức là mình còn còn có bất nhị đó, mình còn hai tướng đó ha. À, lấy khó khăn làm thích thú, lấy kẻ tệ bạc là người giúp đỡ, à, giúp đỡ cho mình tu được hạnh nhẫn nhục, à, lấy người chống đối làm nôi giao du, à, nó chống mình đó, mà lại đó mình không chống đó, cái đó mình mới là tu đó quý vị. À, coi thiên ân như đôi dép bỏ, lấy xả lợi làm vinh hoa, lấy quan ức làm cửa ngõ đạo hành. Quý vị thấy rõ những cái đó Phật dạy rất là dễ. Thành ra từ nay quý vị thấy rõ này, kế tiếp nè. Ngâm bài kệ ấy để quấn dụ lấy mình, xong đại đức giữ quay nghi, ngồi nhiếp tâm, vì mắt không còn dính với cái sắc trần, và ngài bích luôn cả ý căn, không còn nghe lời khen tiếng chê. Ngài que nghe lại, ngài thấy rõ mình có một cái nghe ở ngoài ngọn là nghe lời khen tiếng chê, nhưng mình có một cái là biết nghe. À, cái biết nghe này, mình biết mình giận, mình biết mình vui, mình biết mình buồn, cái đó nó cao hơn. Mình giận nhưng mà biết mình đang giận. Quý vị nhớ lúc quý vị giận, quý vị biết quý vị đang giận, quý vị biết quý vị giận không? Cái biết giận đó không giận, mà cái giận đó là thằng giặc. Mà sau khi cái thằng giặc nó đi hết rồi đó, mình tìm nó không ra, cái đó là do duyên mà có. Cái đó do người ta nói nghịch lỗ tai rồi mình lại ngút mắt, mình nó thành ra giận. Vì mình trụ vào tướng tướng, tướng phải, tướng quấy, được mất hơn thua quấy, cái mình có giận. Nhưng mà khi mà không còn trụ vào các tướng thì chúng ta trở lại với bản tâm thanh tịnh. Quý vị nhớ nha, hồi đó thầy nghe một cái vị thiền sư, họ đi ngang, họ đạp cây gai, cái họ chứng ngộ, thầy nói sao kỳ vậy. Thì ông này ông mới nói là, hồi tôi hỏi hòa thượng Ân Sư, ông nói tại vì khi đạp cái gai đau, nhưng mà có một cái là biết cái gai đau nó không có đau. Vừa rồi thầy xuống với thầy khai thị cho dưỡng của thầy Thiện Minh, ông rất là đau khổ khi ông mới có 33 tuổi, ông đi lính đẹp trai mập mạp cao tới gần 6 feet luôn, 180 bao, mà bị phát hiện có 3 tháng ra ung thư ngay cuốn bao tử thời kỳ thứ 3, thứ 4 rồi. Ông hận đời, ông giận dữ dữ lắm. Vô thấy thì lúc đó bà già vợ đó là coi như là bà ngoại của thầy Thiện Minh, thầy Thiện Minh nói giờ cứu giùm dưỡng con. Bây giờ ông quán trời quán Phật, ông nói ông không có làm cái gì ác, tại sao ông về bị trong cái cảnh này. Thì tôi mới hỏi lý lịch ông, tôi nói giờ làm sao cho ông chịu cạo đầu xuất gia dòng cho ông, nghĩa là bây giờ là hospice nó, ông là VA hospital, mà VA nó trả về hospice rồi thì nằm chờ chết. Thì hospice họ thấy tội quá, họ đưa về nhà để cho nhà chăm sóc. Thì thầy vô thầy hỏi lý lịch ông, thì té ra ông ba đời là từ ông nội cũng ung thư bao tử, mà ông nội là làm nghề đánh cá ở Đà Nẵng, khu vực mà đánh cá ở Sơn Trà đó, cái khu đó đó. Rồi tới đời ông già ông cũng đánh cá và ung thư bao tử, và tới đời ông nói ông đâu có đánh cá đâu mà Mỹ, tôi nói nhưng mà ông ăn từ đâu ra, ông nói già từ nhỏ tới lớn ăn cá không à. Thì như vậy cái bao tử ông là cái nghĩa địa, giết bao nhiêu triệu con cá rồi thì hết phước, ông thấy rõ cái nghề đó là sát sanh. Ông quán cái gì, ba đời của ông từ ông nội ông cũng là nghề sát sanh, và tới kế đó là ông cũng được phát sanh. Và kế đó bây giờ tôi nói cái này, bữa nay không thấy ông Tôn Thọ Thường để tôi hù nó làm cái nghề dịch quay, và bây giờ nó cũng bị, tại sao trong này không ai đâu bao tử đi mà tự động nó lép bao tử, hiểu không? Tức là nó chuyên môn móc ruột dịch quay để nó quay, thì lúc đầu nó là cái coi như hiện báo là cho thấy lung lay rồi đó, phải không? Cái gì thấy rõ đâu. Thành ra tôi nói bây giờ con cái đầu tiên là con giết bao nhiêu mạng rồi, thành ra bây giờ đó ông già con mỗi một ngày là giết bao nhiêu con cá. Rồi tôi hỏi bà già nó nhỏ nó ăn cá không mà nó ăn gì nữa, thành nó ăn, tôi nói cái bụng con bây giờ tới 33 tuổi, thay vì cỡ như người tu ta ăn chừng một năm là bao nhiêu cá, còn con ăn mấy triệu con rồi từ nhỏ tới lớn, thành ra con nặng lắm. Rồi nó nói con đâu có ăn cá, con ăn ruốc không, trời ơi, cái ruốc còn nhiều hơn nữa. Ruốc nhiều không cái gì? Nó nói con chỉ ăn mắm ruốc thôi, con chỉ cái ruốc cha của cá nữa. Một tô mắm ruốc tới 10.000 con cá, thấy không? Thành ra bắt đầu thầy nói bây giờ sao? Ê, tôi đi sám hối đi mấy bà già vợ, tôi đi con niệm Phật đi, nó nói. Ê, lần đầu tiên thầy vô chỗ đó thầy mới được niệm Phật, nó nói. Nói ồ sao kỳ vậy, nó nói, ông thầy nào lại đây cũng bắt con niệm Phật, mà sao nè, nó niệm chi, nó gần chết rồi nó niệm chi. Niệm Phật nó giác ngộ, bây giờ nói cho nó tại sao niệm Phật nè. Bởi vì nó nói lần đuối mà ba má cái vô biểu niệm Phật nó giận lắm. Nó nói lần đầu tiên có ông thầy lại, nó bây giờ sao thầy không biểu tôi niệm Phật, nó niệm chi. Gần chết rồi niệm chi nữa, bây giờ nói chuyện đời nghe nè. Cái nó vậy được á. Cái tỏ giờ con muốn gì, nó muốn trở thành người bình thường như hồi xưa thôi, nó không muốn gì hết á. Cho nó như lúc trước là con muốn gì, nó già còn khỏe thì con muốn cái nhà này đổi nhà lớn, rồi con muốn con về con làm bác sĩ kỹ sư thôi, nó giờ muốn sao muốn hết bệnh thôi, nó muốn trở thành người lét luôn được, cái đó thấy chưa. Hồi xưa những người ngồi đây họ đâu có thấy hữu ý đâu. Thì bây giờ con hỏi bây giờ nó nói giờ ba ngoại bà nội con biểu con làm phước mà thầy nghĩ con bệnh như là phước, thì nó hay có nè. Bây giờ tại sao mà nó nói với người ta là cái phòng con người ta đi người ta lo người ta né là không chịu vô là sao vậy? Tôi hỏi ra thì con vợ nó tại vì nó săn quá thầy ơi, đưa ngang nó chửi. Tôi nói, tôi nói nè con bây giờ đó con không cần cúng cái gì hết á, mỗi lần ta đi ngang đó con cúng cái mặt không săn con cười giùm cho thầy, nó nói Ủa, cúng cái gì nó nghe là cúng cái mặt không sân. Phải không? Cái từ khi mà con bệnh tới nay nhà con biến thành địa ngục hết, thì thấy ai cũng sợ. Có một người bệnh trong nhà là vợ con vô thay tả, con cũng chửi. Phải không? Rồi mẹ con vô cũng chửi, cái gì con cũng mặc cảm hết. Thì bây giờ con cúng dường cái mặt không sân trước đi. Hả? Phật cũng chết, Chúa cũng chết, tôi cũng chết. Mà ông chết trong ngày ông nằm còn sướng hơn những người chết trong tù cải tạo nữa nè. Hả? Mà nhiều khi ông nằm thì ông chưa chết à, những ngày mai mấy người ngồi đây họ đi ra sẽ đụng chết rồi à. Phải không? Thành ra thầy nói với nó, bắt đầu thầy nó không có niệm Phật. Niệm là nhớ, Phật là giác ngộ. Bây giờ con giác ngộ là con vui vẻ trả quả đi. Hả? Con giết bao nhiêu triệu con cá rồi thì bây giờ con vui vẻ trả nợ đi. Thì bây giờ đó gia đình con yêu cầu con là cạo đầu để mà xuất gia mà con không hiểu gì cứ cái gì. Phải không? Bây giờ thân con không vô chùa được thì bây giờ con tu bằng xuất gia bằng tâm đi được không? Bà nói bây giờ đem nó vô chùa, tôi không đem nữa đâu, bây giờ con sẽ cạo đầu cho con. Nhưng mà thầy nói không đức để cơ xuất gia. Thì bây giờ con cúng dường cái mặt không sân. Cái thầy kêu vợ lại, mày cười đi. Bắt đầu nó cười thì con vợ nó cười lại cho nó đó. Thấy không? Rồi bà già vợ vô. Cái bắt đầu á, tôi nói đó, bảo đảm con á, là từ nay bà già vợ vô thấy con không chửi mà cười là bà sẽ vô thăm con thường. Rồi em con sẽ vô thăm. Cái thầy giả nó tới khoảng tới 2 tiếng đồng hồ. Xong rồi thầy nói bây giờ muốn tu mấy ngày, bây giờ con muốn được chết rồi, nó tu 3 năm. Tôi nói vậy là con đó. Thấy không? Rồi cái đẩy lên ghế ngồi, hỏi sao vậy? Bây giờ khỏe rồi, tại lúc trước thì nó bị hai cái bệnh. Cái bệnh mà nó nghĩ là ung thư chết á, là nó giết nó một, mà cái tâm nó nghĩ nó không làm nổi đó. Cái tự nhiên cái mặt nó hồng hào là tôi nói, con bệnh nó chỉ có một thứ thân thôi, nhưng mà cái tâm con không có bệnh. Thấy không? Con tỉnh lại cho thầy đi. Bắt đầu nó ra, bây giờ mấy thầy tụi mình nói giờ dưới gia đình mừng lắm, vì hồi xưa đi ngang ta sợ ta né, bây giờ ta vô ta vui vẻ. Và chết đến là cứ vui vẻ đi chứ mắc cái gì vậy, đổi lại cái xe cũ đi. Nhưng bây giờ bắt đầu cho gia đình sao phóng thêm ào ạt. Nó về Việt Nam cứ đi lội kiếm những cái cá nó có sẵn mua phóng sanh cho nó, mà nghe nói giờ nó đỡ lắm rồi. Cái tinh thần người ta lên vậy đó. Tại vì nó dám phát hiện qua năm nói, bà bây giờ con già vợ nó không cần chết rồi, phát bà nói, ê, 3 năm làm sao bây giờ nó chết, bây giờ nó cũng chui vô chùa, nó tu tiếp 2 năm rưỡi nữa. Thấy không? Nó phát tâm qua viện 3 năm thầy cạo đầu liền cho nó. Rồi tự nhiên bây giờ sắc mặt nó hồng hào liền. Tức là có người ta đó, do cái tâm cái gì. Cái tâm chúng ta mà hả mà suy đồi. Bởi vì người bác sĩ mà khi mà họ biết mình ung thư đó, họ nói mình ung thư là mình xuống bào chết lắm. Mà họ nói cái bệnh này á, bú hiền. Nhớ nha, họ nói bú hiền coi chừng đó. Tại họ nói vậy cho mình có cái tinh thần, đúng không quý vị? Mà họ nói bú độc là mình chết trước à. Nhưng mà thầy mới nói Ebola đó, nó còn lẹ hơn con nữa. Nó chết nhiều khi đó, 21 ngày chết mẹ rồi, phải không? Còn ung thư con vậy còn kéo dài, có nghĩa là con nằm đây á, có thể là mấy tháng chưa chết. Thì bây giờ lợi dụng thời gian này bố thí cái mặt không sanh đi, con tin đi. Vậy thôi thầy không cần con niệm Phật, cứ vô bố thí cái mặt không sanh. Và con nhớ là con là một cái vị sa di đang giữ 10 giới. Thầy hỏi bây giờ không sát sanh, nó bây giờ sát gì nổi nó thầy. Nó trộm cớ con nó đi không nổi lấy gì trộm. Hỏi có tài dâm, nó giờ không có, không có dâm dục đâu, giờ là coi như là gần chết rồi. Có nói ác khẩu không, nói mấy bữa còn chịu rủa, nay giữ 4 cái khẩu đó. Rồi thầy hỏi bây giờ không nằm giường cao chứ rộng, nó nói cái giường này giường của bệnh viện mà cao không rộng gì nữa này. Muốn xuống thì xuống, quay xuống thì thầy quay xuống, anh xuống sẹp xuống chứ có gì đâu cao đâu. Thấy không? Cái tôi nói gì quay xuống dưới 7 tấc. Thấy không? Rồi không ăn với thầy nó còn ăn gì được. Thầy giờ nó bơm thuốc, nó bơm nước vô thành ra con bây giờ là đâu còn ăn nữa. Rồi tôi nói vậy có ca hát không, nó không ca. Rồi tôi nói vậy có giữ tiền bạc, nó đâu có tiền bạc chứ đâu giữ. Rồi con bảo đảm con giữ giới như vậy thanh tịnh hơn những người ở ngoài đời, ráng tu đi đó. Thì khi mà chuyển cái là thấy nó tinh thần nó lên. Mà bây giờ gia đình nó mừng, nó nói là giờ gia đình con thoát khỏi cái địa ngục. Con thấy như mẹ con bệnh, con thấy gia đình con là địa ngục. Ngày nào bà vui vẻ đỡ, mà ngày nào mà bà về là con là địa ngục đó. Phải không chị Nga? Mỗi người bệnh là bệnh hết cả nhà đó quý vị. Tự tin của mình đó. À, ông Dượng. Sau đó thì ông chứng quả A-la-hán trong sáng đó. Đến giờ mà người ta đem đồ ăn lấy bát chư tăng đến thỉnh, bạch ngài đã đến giờ đi khất thực. Tới giờ rồi sao? Chư đại đức, dạ bạch ngài đã tới giờ rồi. Nếu vậy chư đại đức hãy đi đi. Dạ còn ngài thì sao? Bạch ngài, mắt của ta không có thấy đường rồi, chư thiền hữu. Nhưng mà lúc đó quý vị biết không? Thì tự nhiên mấy ông này nó ủa, ông này không chịu ăn. Thì đem cái bát ổng vô đó. Thì tự nhiên á, cái bà mấy cái bà trong làng đó họ cúng dường như mấy việc. Khi một vị chứng A-la-hán rồi đó, chư thiên họ xuống mà bỏ bát gì A-la-hán. Cái bát ăn ổng thơm nồng nực luôn. Và vị thì kheo này mới lạ, tại sao cái ổng già mù này, ổng ngồi trong này mà bát ăn thì rõ ràng mình sớt một lượt, mà tự nhiên cái bát ổng thơm ra mùi thơm. Thì lúc đó ổng không nói ổng chứng A-la-hán nữa, nhưng mà ở trong kinh sau này Phật mới nói là bắt đầu cái mùi thơm của ổng ra. Thì mấy ông kia mới nói là có lẽ là do cái ông này ổng không chịu ngồi, không chịu nằm. Thành ra các thầy kia mới bắt đầu nỗ lực là cùng phát hiện lúc tại tại sao cái bát cơm của mình lại là cái mùi ăn bình thường mà bát cơm ông này là nó thơm kinh khủng lắm, mà hửi cái là thấy là khỏe. Thành ra 59 ông còn lại cũng chuẩn bị là nói là không ngủ luôn để mà cho ăn đồ ăn. Thì lúc đó ông này mới chứng A La Hán rồi. Thì mấy ông này vừa phát nguyện xong, ông này mới dùng thần lực ông búng cái đó, thì ngay ngày hôm sau mấy ngày đó đều có cái mùi hơn hết. Và thành ra cái gì đó là phương tiện, quý vị thấy không? Nào quý vị nghe này. Các tỳ kheo khi thấy nhìn mắt mù của đại đức đại hộ mà cả nào cảm động. Tại sao ông này, ông chỉ có cái hạnh là tôi có ba quay nghi, ông không ngủ, mà giờ này bát cơm của ông lại có mùi thơm chưa từng thấy, nghĩa là cách đứng cách 10 dặm còn nghe. Dân chúng trong làng kéo nhau đến và họ đảnh lễ ngài hiền hộ. Họ nói tại sao bát cơm này, và từ đó ngày hôm sau thì ngài hiền hộ nói các vị hãy phát nguyện là cùng, nghĩa là không ngủ đi. Thì tất cả các vị đó đều phát nguyện, nhưng mà ngài hiền hộ ngài chứng A La Hán rồi, ngài cũng không muốn cho mấy ông kia bệnh. Thì trong mấy ngày đó ngài dùng phương tiện, ngài thiện xảo và ngài khai thị bằng cái một cái vị A La Hán, và chỉ một tuần sau 59 vị đó đều chứng A La Hán hết. Quý vị lấy nghe nè, quý vị thấy nè. Sau đó tất cả những cái người mà trong cái thành mà khu vực mà họ ở đó, họ đến quy y mà trong khi đó ông cũng không nói chứng A La Hán, mà tất cả đại chúng cũng không biết năm chục ông này chứng A La Hán. Khi họ chứng họ mới dọn sinh hết quý vị, họ vẫn giữ bình thường mà cấm tuyệt đối không cho thi diễn thần thông. Khi ông họp lại cũng nói là không có thi diễn thần thông. Sau đó tất cả 60 vị đại đức đều chứng A La Hán dưới tuệ phân tích. Quý vị hồi xưa mình ngồi thiền đó, mình nghe bên thiền của đại thừa, tức là thiền của Thiền Trúc Lâm á, là ngồi thiền là đầu tiên là họ theo hơi thở. Cái nguyên tắc của người ta ngồi thiền đó là đầu sổ tức, sổ là điếm quý vị, điếm hơi thở, tức là thay vì tâm chúng ta loạn động chúng ta dùng cách là điếm hơi thở. Thì bên cái đạo Phật mình thì thầy dùng cái phương pháp là vô là nam mô a, từ đây cái di đà Phật, tức là mình điếm ra vô điếm ba ra điếm ba, là thay vì mình điếm hơi thở mình không có phước, mà mình điếm hơi niệm Phật và hơi thở mình có công đức niệm Phật. Rồi thời gian mà điếm như vậy mà cái 10 niệm không xem một cái tạp niệm nào, quý vị vừa điếm tới niệm thứ năm mà bắt đầu nghĩ tới ngày mai không biết là đi làm có tiền không, là quý vị bỏ điếm lại. 10 niệm không xem một tạp niệm vô là quý vị bỏ bước được giai đầu của sổ tức. Giai đoạn thứ hai là tùy tức, là theo hơi thở, là lúc đó quý vị cột hơi thở trên đây, hơi thở vô là biết vô, ra ra không còn điếm nữa, mà cột tâm vào hơi thở. Nó kêu là tùy tức, là theo hơi thở. Tùy là tùy hỷ, mà mình theo hơi thở. Thời gian sau đó mà nó tùy hỷ cái đó, mà nó im cái là ngủ. Tại vì không niệm không điếm thì nó ngủ, kêu là hôn trầm. Thì bắt đầu người ta dùng một cái là tuệ phân tích, bên kia là quán, dùng quán chiếu. Tại sao ngồi thiền thì các ông này đó chứng quả do cái tuệ phân tích nha. Bên thiền nguyên thủy nó có hai loại tuệ minh sát. Thiền minh sát là sao? Khi quý vị giận quý vị biết giận, khi quý vị vui quý vị biết gì vui, khi quý vị ăn quý vị biết gì ăn. Còn bên đó minh sát là sáng suốt quan sát từng hành động của mình. Mình chửi người ta mình cũng biết mình đang chửi, tức là theo dõi từng hành động. Thì khi mình theo như vậy thời gian mình phát sinh trí huệ, kêu là minh sát khi ngồi thiền đó. Còn tuệ phân tích là gì? Tuệ phân tích là chúng ta dùng ngồi nhìn cái người ta chết, rồi phân tích mình cũng sẽ chết, rồi mình cũng sẽ như vậy, rồi phân tích là con cháu mình á, mình còn khỏe mạnh còn làm ra tiền, nó quý nó giành giật á. Bây giờ quý vị thử, quý vị về á, quý vị có bà con Việt Nam không? Mà quý vị về ở nhà có bà chị hai mà không ở nhà mà chị ba bà giận không? Có không quý vị? Quý vị ở nhà thằng hai mà không ở nhà thằng ba, bây giờ tôi hỏi nè, ông Thiện Châu nè, ông có con cháu nhiều lắm đó, phải không? Mà ông dễ hơn cháu này, mà ông ở nhà cháu kia, ông nhiều nhánh lắm, mà bên kia là kêu ông chú ông bác vậy đó, ông ở nhiều hơn nó có giận không? Nó cũng phân tích, nó phân đi sao mà chú ở nhà kia không ở nhà con, chú khiêm dễ nhà con. Tại vì ông còn đi đứng được, mà ông về giống như là ba ông tiên ấy. Là bắt đầu ông vừa về là nó khai bệnh hết, nó đi chơi chơi chỗ này chỗ kia, nó không tiếp đâu. Thành ra chúng ta dùng cái tệ phân tích, mà nhờ cái phân tích này dễ tu lắm quý vị. Mai mốt thầy có pháp tu thì dùng cái tệ phân tích để thầy giảng cho quý vị. Mà cái tệ kia mà được, mà dễ vọng tưởng là khó lắm, mà dùng cái vọng tưởng để mình phân tích, hiểu chưa quý vị? Dùng cái tư tưởng phân tích thì các ông này đa số chứng quả là nhờ cái phân tích. Còn vô biểu quý vị dùng vọng tưởng là không được đâu. Quý vị ngồi càng yên dùng là bởi vì dùng phân tưởng hay lắm. Tệ phân tích tại sao mình đi chùa, ông Phật là ai? Rồi quý vị phân tích thứ hai, ủa mình theo ông Phật, mà mình theo ông Phật hay quá, ông Phật bỏ tài sản vợ con nhưng mà mình chưa bỏ, như vậy ông Phật ông buông hết mình chưa buông, ông Phật ai chửi ông không giận, như vậy mình theo ông Phật để chi? Để mình ái mộ ông Phật, để mình đánh lễ ông Phật. Thì cái đó là đa số chúng ta đang làm, mà chúng ta không có làm gì giống ông Phật, đúng không quý vị? Lâu nay chúng ta ái mộ người ca sĩ đó, ái mộ ông thầy đó, nhưng mà chúng ta không làm theo lời ông thầy đó, thì chúng ta mới dùng tệ phân tích. Chúng thấy ủa như vậy chúng ta rốt cuộc rồi đó, chúng ta ái mộ Phật quá, thành ra chúng ta vô đây thì coi về chúng ta có hiếu, nhưng mà chúng ta chả được lợi lạc gì hết. Từ nay mình khen Phật có gì, mình làm theo cái đó, kêu là tệ phân tích. Cái gì hiểu chưa? Khi tôi mở ra cái vấn đề này, tôi không bắt người ta dùng tưởng, nhưng mà tệ phân tích 60 ông này do tệ phân tích chứ không có biểu là gì. Biết giọng đường theo. Ủa biết giọng gì? Biết giọng đường theo ngồi nguyên mà tượng thân từ dạy, mà tôi nói là tệ phân tích, dùng trí tuệ phân tích. Mình có ông Phật cũng có cái gì hay. Ủa hay quá, ông bỏ ngôi vàng điện ngọc. Ồ, mình bỏ chưa, mình chưa bỏ. Ông bỏ vợ chứ con, mình chưa bỏ. Rồi ai chỉ ông không giận. Rồi ông chỉ con ngài có ba cái bát bình thật, mà mình bây giờ mình đua nhau cúng chùa cúng đồ, mình làm cho nhiều. Mình là chỗ nào mê tín là Phật nào Phật ngon là mình theo, Phật vàng Phật bạc Phật ngọc rồi mình theo, mà Phật đất mình bỏ. Như vậy mình phân tích, từ cái tệ phân tích mình coi mình giống ai. Mình rốt cuộc mình chỉ có cái là mình theo Phật để mình ái mộ, mình lễ lại Phật thôi, chứ mình không được cái gì hết. Do cái tệ phân tích này. Dạ, 59 vị mấy mốt tôi có phá tu về tệ phân tích mà niệm Phật tâm muội. Quý vị rất là hay, tôi cho quý vị 15 phút phân tích, rồi quý vị viết cái phân tích của quý vị ra trình kiến giải, rồi từ đó tôi giải rất là hay, quý vị tiếng rất là lẹ. Đó là tệ phân tích. Tôi có cái ghế, tôi đang order cái ghế để mà ngồi thiền, mà từ ở trong bộ kinh Nguyên Thủy nó có chỉ. Và tôi cho quý vị ngồi, không phải ngồi bộ đoàn, ngồi trên đó để mà dùng tệ phân tích. Bắt đầu như quý vị bệnh, quý vị phân tích cái bệnh của quý vị đang buồn vậy, ông xã bỏ hay là ông xã gờ bạc, tệ phân tích cái đề tài của quý vị. Mỗi người có một cái đề tài, quý vị tự phân tích đó, quý vị vô rồi quý vị tìm ra ha. Có người khổ gì cho ông chồng vợ lớn như nhỏ, tệ phân tích mình khổ nó từ đâu, mình khổ tại sao, mình cứ phân tích riết tới cuối cùng mình tìm ra câu trả lời là mình coi như là mình giải thoát. Thành ra cái tệ phân tích nó hay hơn là cái mà ngồi bị bạc tư tưởng không được, vọng tưởng nó nhảy lung tung hết, hiểu không? Thành ra cái tu này là do tệ phân tích mà ra. Bây giờ thầy nói không? Tệ mà ở thế gian là ngồi phân tích để ngày mai kiếm tiền, kiếm bánh bông đó, kêu là coi như là thức thế gian, trí thức thế gian kiếm tiền. Mà cái này phân tích để mình khỏi luân hồi sinh tử. Đó thì mấy ông này toàn là do tệ phân tích mà ra, rất là hay. Bây giờ nghe nè. Sau lễ ra hạ, chư tỳ kheo muốn về hội kiến với Đức Bổn Sư, nên bạch Đại Đức: Bạch Ngài, chúng tôi về ảnh kiến Thế Tôn. Khi nghe chư tăng hỏi như vậy, Đại Đức, Đại Hộ là cái ông mà coi hết á: Ta nay mù lò yếu đuối, đường xá lại trắc trở gian nan, phải xuyên qua rừng rậm đầy, nghĩa là phi nhân ác quỷ. Nếu ta đi dùng thần thông mà ta bay đi đó, thì ta lại khuyến khích đệ tử đây tu để có thần thông. Mà các ông nhớ, ngày mai mấy ông nên từ biệt, vô lễ là ăn bữa cơm cuối, ra hạ là cái ngày tự tứ Phật tử lại cái họ làm lễ Du Lan, tức là rằm tháng 7. Thì mấy ông cũng làm lễ rồi, nhưng mà mấy ông từ giả rồi, là mấy ông nên nói rằng phía nay mấy ông chờ cho yên lặng hết rồi mấy ông dùng thần thông, mấy ông bay về đến lễ Phật. Riêng ta phải ở lại đây để ngày mai ta trừ giả, để cho Phật tử vô. Nó thấy là nó mà đồ nhau, nó nói như vậy là không có được. Và do đó 59 vị tỳ kheo kia sau khi làm lễ ra hạ tự tứ, làm lễ Du Lan, mà quý vị biết các ngài đã thánh tăng rồi, mấy cái người thí chủ là họ cầu cha mẹ họ siêu không quý vị?
Siêu
hết, là cha mẹ siêu hết. Thì cha mẹ siêu xong rồi đó, rồi mấy ông còn giờ từ cõi trời xuống nữa, cho biết là mẹ được về. Tối đó tất cả các hàng chư thiên đến đảnh lễ ngài hiền hộ và cảm ơn ngài đã tổ chức cho được nghĩa là về các cõi trời. Và sau khi từ giả hết rồi thì sáng sau mấy ông kia ông bay về hết, 12 giờ kia ông bay về thỉnh xá đến lễ Phật. Thì lúc đó ngài đang hỏi với cái ngài hiền hộ, bộ ngài chưa chứng quả hay sao mà ngài không về nó không. Ngài hiền hộ muốn ở lại đi bộ để cho các đệ tử thấy rằng đây không phải là căn bản là cái vấn đề mà thần thông, mà căn bản là hết tham sân si. Sáng hôm sau thì thấy có mình ông hiền hộ hỏi sao, và mấy người kia họ đi trước rồi, thì Phật tử mới la làng nói thôi bây giờ ngài ở lại đây đi. Thì lúc đó ông mới nói là mấy vị kia chứng quả hết rồi, còn ta chưa chứng quả. Ông này nói một câu đó nè, nói nghe này: các đệ tử vào sau khi ngài an cư thiết hạ rất là hoan hỷ, rồi các thân nhân được về cõi trời, rồi họ về họ xuống họ thăm họ báo, họ nói là nhờ có cái 60 vị a la hán này mà họ được về các cõi trời thiên cung. Rồi sau khi phía đó chư tăng bay về, chỉ còn lại ngài hiền hộ. Phật tử sáng hôm sau vào trong nghe chư thân nhân mình báo mộng như vậy rồi về mới xuống để đảnh lễ, hỏi ủa tới các vị đại đức đi đâu hết rồi, các vị ấy đã về đi sớm rồi, còn ta nay vì mù lò yếu đuối, được xá lại trắc trở gian nan, phải xuyên qua rừng rậm quang đầy loại phi nhân, loại đầy loại trộm cốt. nếu ta đi chung với chư tăng thì cả đoàn đều bị kẹt ta, ta bị mù cho nên ta yêu cầu đi tăng về trước. Còn em một nỗi không thể đi kiếm bát để mà xin ăn được, trong thời gian từ đây đi về tỉnh xá phải mất cả tuần lễ, chi bằng ta hãy để cho chư tăng về trước là hơn. Đại đức ứng tiến bảo các Phật tử, quý vị đừng lo, ta tim yếu mù lò nhưng mà trí huệ ta cũng không sao, đường xá lại gian nan nguy hiểm, ta phải vượt qua muôn ngàn dặm quan rừng có nhiều phi nhân trấn thủ, nếu ta đi cùng với các ngài thì làm trở ngại. Do đó các Phật tử la và hỏi tại sao mấy ông kia lại là làm như vậy để bỏ một vị thầy chưa chứng quả như ngài. Ông nói ta chưa chứng quả thành ra ta không có bay được. Bạch ngài, xin ngài đừng làm vậy, dầu sao chúng con cũng quyết sẽ là đưa ngài về tỉnh xá mà thôi, này chư cư sĩ không nên là đi theo ta làm gì, các vị hãy lo lại bổn phận làm chồng làm con. Khi nào mà gặp mặt quý vị nhớ, quý vị cử một người về ngay cái làng đó, ngay cái chỗ đó gặp em trai ta kêu là Tiểu Hộ, xin nó cử một người bà con đến đây để tiễn ta về. Nó hỏi lý do tại sao ta chưa đi thì nói rằng ta bị mù lò, ta không thể về được. Lúc đó phái đoàn cư sĩ mới đi về đến thôn của ông Đại Hộ và gặp được cái người em, lúc đó là cái ông Tiểu Hộ, mới trình bày là coi như là ông anh vậy. Thì ông em ông khóc, ông la quá trời, ông nói đã bảo rồi là không được đi tu, đi tu để là vô trọng, để cho tăng đồng đối xử như vậy thiệt là bậy quá, bây giờ đi phải đem ông về. Thì đám cư sĩ nó nói không, ông chỉ xin một người thôi, chứ mà ông mà vô mà đem ông về là chúng tôi không cho đến cái địa điểm đó. Nói lui nói tới, ông Tiểu Hộ rất là giận, nhưng mà ông lựa một người cháu, lựa một người cháu, tại vì mà không đi mà bắt ông về đó thì không có cho. Và cuối cùng là ông đưa một người cháu để đem cái lời đó. Còn ông này tên là Tế Hộ, đứa cháu này kêu bằng cậu. Nhưng mà lúc đó đi đó thì cái người ta nói trên đường rất là nguy hiểm, phải cạo đầu, thì mới đưa vô tỉnh xá Kỳ Viên, nhờ cái ông Phật cạo đầu cho cái ông Sa Di này. Tại vì khi đó chứ hồi đó cái thời Phật đó mà chư tăng mà đi đường á thì các tên cướp nào nếu mà bắt vào chư tăng mà trộm cướp thì vua Ba Tư Nặc phạt rất là nặng. Thành ra ông này, ông cháu mà muốn đi đón cậu về đó thì phải cạo đầu làm Sa Di đó. Khi ấy chư tăng làm lễ cho Sa Di là cháu của ngài Đại Hộ là ông Thế Hộ, giữ ông lại trong nửa tháng để tập tành cách đắp y, đi đứng quay nghi và thuộc mười giới Sa Di. Phải quay nghi đi khất thực làm sao cho biết đàng hoàng, rồi chỉ đường đi nước bước và cầu chúc cho vị tiểu tu sĩ thiếu niên thượng lộ bình an. Sa Di tế độ một mình ra đi, lần hồi đến nơi thị trấn nhỏ ở sát biên giới. Tại cổng làng, Tế Hộ gặp một vị bô lão, bèn đón lại hỏi thăm: kính thưa lão trượng, gần thôn trang này có một cái vị tỳ kheo bị mù mà ở cạnh cái bãi Lâm Thi là cái rừng sắp chết, đó tịnh xá gì? Ồ, ở đó có một tịnh xá gọi là Thiền Lâm Tịnh Xá, cách đây có 60 vị tu nhưng bây giờ đi hết chỉ còn có một vị. Vị đại sư nào trụ trì nơi đó? Thưa quý vị, có một vị đại đức tên là Đại Hộ hiện đang ở nơi đó, xin lão trượng quan hỷ chỉ đường cho con đến đó. Bạch sư, sư là ai? Thưa lão trượng, tôi là cháu ruột của đại đức đó, kêu đại đức đó bằng cậu. Khi ấy cái vị vô lão dẫn đường đưa vị sư trẻ Sa Di đến nơi tịnh xá. Sau khi đảnh lễ dâng ăn đại đức, Đại Hộ, Sa Di, Tế Hộ ở luôn nơi tịnh xá nửa tháng, chăm lo quán xuyến các việc lớn nhỏ, giúp đỡ tay chân cho vị sư mù, hết lòng phụng dưỡng người cậu tật quyền của mình một cách chu đáo. Sau đó ông bạch với đại đức: bạch sư cũ, ông kêu bằng sư cũ, tức là cậu, cũ là cậu đó, chữ cũ mà người nào kêu cũ mà đương nhiên là người Tiều, phải không? Người Tiều. Bạch sư cũ, cậu Tiểu Hộ ở nhà, tức là cái ông em mà ông hiện đang mong chờ sư cũ, xin thỉnh sư cũ đi về với con. Thế thì con hãy cầm gậy dắt ta đi. Vị sư trẻ nắm lấy một đầu gậy cùng vị đại đức đi vào trung tâm thị trấn nhỏ, nhóm thiện nữ đón rước rầm rộ, đi đưa tiễn ngài bạc 10 dặm đường. Bạch đại đức sẽ sống đi đâu, có thể cho chúng tôi được biết chăng? Này các thiện tín, hôm nay là cái ngày ra hạ hơn một tháng rồi, ta về đảnh lễ đức bổn sư. Chư thiện tín thỉnh cầu đại đức ở lại đến 5-7 lần lượt nhưng không được. Họ bèn tiễn chân đến một đoạn đường, lúc cáo từ lui gót họ còn ngậm ngùi lưu luyến, mắt lệ chứa chan. Vị Sa Di ta vẫn không rời gậy, dắt vị đại đức tiếp tục cuộc hành trình, đi đến một thôn trang ở ven rừng tên là Mộc Thanh. Gần nơi đó ngài có tịnh cư một lúc trước, vừa ra khỏi làng bỗng nghe trong rừng vọng ra tiếng hát của một người đàn bà đang móc củi. Mà cô này cô hát rất là hay, tiếng hát rất là hay, lanh lảnh, làm cho vị ông chứng A-la-hán thì ông đâu có dính mắt với âm thanh. Cái cậu Sa Di này cũng nghe cái cô hát hay quá thì cô nói: dạ thưa sư cũ, giờ này sắp tới giờ ngọ, thôi sư cũ ngồi đây, con đi vào cái chốn làm, con nghe có tiếng người con gái hát đó, để mà con xin hướng dẫn, để con xin một bát cơm cho sư cũ. Thì lúc đó ông đại hộ, ông ngồi xuống, ông nhập định. Thì ông quản hồn, ông thấy là ông này đi vô thế nào cũng bị rớt gì cái ông này. Thì ông đại hộ này, ông nhầm mặt, ông nó chết rồi. Cái con nhỏ đang hát đó là 500 đời làm vợ của ông Sa Di này. Quý vị chả có lạ gì hết á. Có người tự động mà quý vị gặp, quý vị thương liền đó, là cái người đó là đã có cái tình đời trước rồi. Là kết rồi, kêu là tiếng sét ái tình đó. Nhưng mà lúc đó ông đang ngồi thì ông này đã đi rồi. Vị Sa Di tế hộ theo tiếng hát của cô gái thì đến đó gặp một cô gái là rất là đẹp. Cô đang ngồi dệt lụa, cô vừa hát vừa quay lụa. Thành ra vừa thấy cô thì cô lại do cái nghiệp duyên 500 đời mà ông này làm chồng, nó tự nhiên thấy ông này quá đẹp đi. Thật ra cái ông này không có đẹp, nhưng mà cái nghiệp đó, tự nhiên là thấy đẹp. Và cô tiếp tục cô hát những cái bản nhạc và làm cho cái ông này ổng quá giờ ngọ rồi mà ổng cũng quên đem lấy cơm về. Lúc đó ông giật mình thì ổng nói lấy cơm. À, lúc đó ổng quản hồn và ổng chạy ổng lấy cơm về cho sư phụ. Thì ổng lấy tới nơi thì ngài đại hộ, ngài xả thiền ra thì ngài chứng a la hán rồi. Thì ngài nói đây, ngài nói tế hộ, con làm sai gì, tại sao con lại một mình với người nữ? Con đến hộ cơm là con nghe tới là 3-4 bản nhạc mà con gần trễ giờ trưa của ta, con ở lại đây. Thì lúc đó tế hộ nó dạ tại vì cô đang dịch giải mà cô đang ca, con không có nỡ nói. Và quý vị biết, đi tới ăn uống, ăn uống xong thì trời mưa đổ rầm trời lên, mưa gió rầm trời lên và khiến cho cái con sông phía trước không thể qua được mà đò không có đưa. Và ông mù là ông không sử dụng thần thông. Thì lúc đó nó bây giờ ngươi đưa ta đi vào sớm tìm một chỗ nào trú ngụ. Thì cái ông mà tế hộ này đó, ổng lại dẫn ông thầy ổng đi lại ngủ ngay cái nhà trước hiên của cái bà đẹp. Và tối đó vị A-la-hán ngày nhập định, ngày thiền. Mà ngày nhập vào định thì ngày không để ý về những thế gian hết. Ngày nhập vào diệt tận định đó quý vị, tức là diệt tận tất cả vào cái định đó. Ngày không còn cái gì hết, không để ý gì hết. Và cái chú Sa Di này tối đó là hai người hò hẹn với nhau. Và rốt cuộc chú Sa Di phá giới. À, phá giới, quý vị nghe đây. Lúc đó là quý vị nhớ là cái câu kinh. Sáng hôm sau ông này xả thiền thì ông biết thằng cháu ông đã phá giới rồi. Này Sa Di, nhà ngươi mới xuất gia có một tháng, nhà ngươi không có biết luật. Rất tiếc là ta chưa dạy nhà ngươi, chứ trong bộ kinh mà bên Nguyên Thủy đó là Sa Di Kỳ Phật có dạy rằng: này các tỳ kheo, các Sa Di, Như Lai biết chắc là không hề có một thứ âm thanh nào khác có năng lực chiếm đoạt trọn vẹn quả tim của người nam ngoài thứ âm thanh của người nữ, và không có âm thanh nào của cái người làm cho người nữ động tâm bằng âm thanh của người nam. Không có sắc tướng nào mà của người nam làm cho người nữ động tâm hơn được. Thành ra đó là cái âm thanh của người nữ đó vậy. Mê mẩn gì giọng hò tiếng hát ấy, ngày hôm qua con đã còn một chút là không đem về đồ ăn về cho ta thọ thực đúng ngọ. Sa Di vừa đi vừa ngồi tỉnh dậy, ổng đang mơ tưởng tới hồi hôm này mình đã cặp với cô này và ông tính kiện làm sao để mà xả giới để đi về cưới cô này làm vợ. Thì nghe ông cầu gỡ như vậy, và con đã phá giới làm hư phạm hạnh với người phụ nữ ấy. Vị Sa Di đứng một mình suy nghĩ, ta mới vừa nghe tiếng hót chiếu giòn mà tại sao ta vào đó ta lại chỉ có một đêm mà ta lại phá cái phạm hạnh như vậy. Sau khi ông này nhắc mới là con đã phá giới hay chưa, nhắc 3 lần. Sa Di nín thinh, dầu bị cật vấn nhiều lần nhưng mà không có trả nhận lỗi hay không. Nhưng mà vị đại hộ này là A-la-hán rồi, ông làm sao qua được con mắt thiên nhãn của ổng. Vị Sa Di nín thinh, dầu bị cật vấn nhiều lần vẫn không đáp chi cả. Vị đại đức đại hộ bèn nói: kẻ phạm tội như ông không bao giờ ta cho nắm cái đầu gậy của ta để dẫn ta về gặp Thế Tôn. Vị Sa Di trẻ kinh hoàng hối hận, liền cởi xả bộ y vàng, mặc lại bộ đồ y hàng cư sĩ. Ông nói: lại đây, ta sẽ xả giới cho ông. Và ngài xả luôn cả 10 giới Sa Di. Rồi ông nói, ông Sa Di sau khi xả cho ông nói: bạch sư cũ, tức là sư cậu á, khi trước con là một Sa Di, nhưng bây giờ con đã xả giới hoàn tục rồi. Con chỉ miễn cưỡng xuất gia vì ngài phú hộ tiểu hộ ở kinh thành thấy đường xá hiểm trở, chứ thật con đâu có giác ngộ gì đâu mà đi tu. Cho nên khi con nghe tiếng hát của người con gái, con thấy cô gái đẹp, con phạm giới là chuyện thường, sao sư cũ không dạy con mà còn chửi rủa con, còn đuổi con đi nữa. Lúc đó ngài Đại Hộ mới nói: hễ kẻ nào làm tội thì kẻ đó đã là phạm tội, dù là cư sĩ hay bậc xuất gia cũng vậy. Khi còn là sa di, ông đã không giữ tròn phạm hạnh, bây giờ hoàn tục, ông cũng sẽ phạm giới như thường. Ông nói là ông sa di ông phạm thì cho ông về cư sĩ, ông cũng phạm như thường. Một kẻ tội phạm như ông không bao giờ ta cho nắm giữ gậy của ta. Bạch sư cửu, đoạn đường này có nhiều phi nhân phế nhiễu mà sư cửu lại mù lò, làm sao ở lại nơi đây một mình cho được? Khi ấy Đại Đức đáp: này ông cư sĩ, ông chớ lo chi điều ấy, ta sẽ nằm đây chờ chết hoặc đi lang thang một mình đó đây cũng mặc kệ ta. Còn đi chung với ông nữa, chuyện ấy chắc chắn không bao giờ có đâu mà hồng. Ngẫu hứng, vị La Hán lại ngâm một bài kể rằng: than ôi mắt đã bị mù, đường còn xa vắng âm u lạnh lùng, thà nằm giữa chốn mông lung, quyết không kế bạn đi cùng dân ngu. Than ôi mắt đã bị mù, đường còn xa vắng âm u lạnh lùng, đành liều thân chịu mạng chung, quyết không kết bạn đi cùng thằng ngu. Nghe xong bài kệ ấy, Tế Hộ càng thêm kinh hoàng, hối hận, kêu lớn mấy tiếng: hỡi ơi, việc quấy rầy của ta quả thật nặng nề ác liệt. Rồi tự ôm chầm lấy hai vai, chàng khóc than lên rã và đi tuốt vô rừng biệt dạng. Khi ấy trên cung trời Đao Lợi, Đức Thiên Vương Đế Thích đang ngự trên chiếc ngai vàng, có màu tươi bằng hoa hồng nhung, có thể tự động hạ xuống hay dâng lên tùy lúc. Đức Vua Trời Đế Thích ngồi ngay đứng, chiếc ngai ấy bị ảnh hưởng quay lực với đức cao độ của vị A La Hán bỗng nhiên phát nghiệp. Đức Đế Thích nói thầm: ở dưới trần gian có kẻ nào có phước hơn ta sắp lên đây ngồi ở cái ghế này? Ngài dùng thiên nhãn quan sát thấy Đại Đức, coi như là ông cái Đại Hộ đó, ông chứng A La Hán và ông giữ giới mà ông lại trừng phạt người kia rất là nặng. Nó thành ra cái đoạn này tới đây thì giảng đã 1 tiếng rưỡi rồi, thì thầy quý vị thấy thầy có tất cả là 5 cuốn như vậy, mà từ đây thầy giảng kinh này rồi thầy sẽ phân tích ở cái bộ kinh Diêm Ma Cần Sử Thiết. Bây giờ thầy đem một cái đoạn là cũng có một ông phá giới, mà thì kheo phá giới y chang vậy mà quý vị nghe bữa nay tôi phân tích hay lắm. Bữa nay cái kinh quý vị thấy kinh hay, kinh Pháp Cú hay không? Hay vỗ tay 8 tháng chứ đừng có làm theo. Mà nghe đây nè, đó là tiểu thừa nha, còn đây là kinh đại thừa nè. Tôi đọc trích cái đoạn là quý vị biết người nào mà có lực không? Có lực là ai quý vị? A Na Lực, Ubali. A Na Lực là thiên nhãn. Ubali, Ubali là cái ông thợ cạo đó quý vị. Ông thợ cạo mà lần đầu tiên mà về thành mà Ca Tỳ La Vệ mà cạo tóc cho Phật đó, mà ông cạo tóc xong chứng thiền á. Tại khi ông cạo tóc cho Phật mà ông nói mà cạo mà rủi đứt cái là bị chém đầu. Thành ra ông cạo mà ông run quá, thành ra ông giữ cái tâm, ông tâm tập trung vào đường dâm với cạo, thì ông cạo vừa xong cái đầu Phật thì ông chứng thiền, ông cầm tay ông chứng thiền luôn, ông nhập vô tứ thiền luôn á quý vị. Bây giờ nè quý vị nghe cái đoạn nè, giảng luật. Đức Phật gọi ông Ubali: thầy hãy đi thăm bệnh ông trưởng giả Di Bích Cả. Quý vị biết nhiều người thăm, nhưng mà thầy phân tích cái đoạn này để cho thấy bên đại từ họ xử thế nào. Ông Ubali thưa bạch Thế Tôn: con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Di Ma Cạch. Bạch Thế Tôn, con còn nhớ một lần nọ có 2 vị tỳ kheo đã phạm giới dâm với 2 thiếu nữ gái giang hồ. Họ, hai cái ông tỳ kheo này đó, ổng đi khất thực, rồi ổng đi trụ sứ ở bên một cái Gò Mã. Bữa đó có một, có 2 cô nghĩa là kỹ nữ, họ đi nhậu say, rồi cái họ cũng đi lạc, họ đi gái lạc chơi mà họ đi lạc vào trong đó. Thì hai thầy tỳ kheo này lại gặp 2 cô kỹ nữ uống rượu, và 2 cô này nhào vô mà ổng chưa chứng quả, ôm ấp và ham này phá giới. Họ sao sáng ra họ lấy làm xấu hổ là không dám vào đảnh lễ Phật. Mà con là coi về bộ luật hồi đó ai mà phạm tội đó là lời gặp ông này để mà ổng trị, là ông gặp cái ông mà Ubali, thì phát lộ sám hối trước cái vị Ubali, là coi về coi như giáo chủ của luật đó, ông được rất là rành mà không dám đến Phật. Khi đó thưa hai vị tỳ kheo này vào đảnh lễ: thưa ngài Ubali, hai chúng tôi đêm qua đã lỡ làm chuyện dâm dục với 2 cô gái giang hồ, chúng tôi lấy làm xấu hổ không dám đến thưa đảnh lễ với Phật, vậy xin ngài hãy chỉ giáo bây giờ chúng tôi làm gì để xóa được cái tội lỗi này. Lúc đó ông Ubali cũng lật, ông nói bộ luật ra, ông nói: bạch Thế Tôn, ông Ubali liền thưa: con liền theo luật của Phật mà giải. Tội tứ khí là tẩn sức. Tứ khí là gì? Sát sanh, trộm cướp, dâm dục và nói dối. Tỳ kheo này sa di ni mà phạm vào 4 cái giới này là tẩn sức khỏi giáo hội lục y, hiểu không? Lục y cái là tẩn, chữ tẩn sức là mới biết rồi, tẩn sức, tẩn là chôn á, tẩn liệm á, sức là đuổi ra, trục sức khỏi giáo hội. Mà mấy ông dò khám sám hối liền á, thì kêu là còn tội tăng tàn, tức là mấy ông biết vào sám hối chứ mấy ông không giấu, thì ta chứng minh thì ta cho ông là tội tăng tàn, tức là ông tăng này nó tàn đời rồi, thì mấy ông bây giờ ông phải vô rừng ông trốn ông tu, ông không được tiếp xúc với cư sĩ. Nhưng mà bất cộng trú, tức là không được trú xứ chung với các tỳ kheo thanh tịnh, tức là tội bất cộng trú. Ta tha cho ông là ông còn sám hối, chứ nếu mà ông không sám hối đó mà ông để lại qua đêm á, là coi như là tôi sẽ tẩn xuất ông khỏi giáo hội, là lột ê áo. Nhưng mà bây giờ ông sám hối với ta, mới vừa sáng sớm giờ kiếm ta sám hối, thì ta sẽ bạch cái Thế Tôn để ta sẽ cho ông là cái tội tăng tàn, tức là ông tăng này nó tàn đời rồi, chỉ lo tu vừa ráng mà vô trong rừng nó tu cho cái ngày chứng A-la-hán thì mới là hết cái tội này thôi. Muốn chứng quả này chỉ có chứng chưa A-la-hán mới hết tội này thôi, còn nếu không không có thế nào mà mấy ông hết tội được. Và ông sẽ không được là về ở chung với tăng đoàn, ông bị phạm vào cái lực là bất cộng trú, bất là không, cộng là ở cộng chung, trú là không được trú xứ chung như những người thanh tịnh tăng. Bây giờ hai chị kheo nó buồn rầu quá, chuẩn bị đảnh lễ và giao đảnh lễ Phật và ra đi. Ông vừa ra tới tịnh xá thì con tiễn ông ra tịnh xá và con dặn không được trở về đây, nếu mà trở về đây là tôi lột y ông nữa. Là thì lúc đó ông Di Ma Cật từ đâu đến bảo con rằng: thưa ngài U Ba Ly, ngài đừng dùng, ngài đừng làm tăng thêm tội của hai vị tỳ kheo kia, hãy dừng ngay cách phán xử lực nghi của ngài đi. Thưa ngài U Ba Ly, tánh của tội ở đâu? Ông đem cái tội ra đây hả? Ông xử tội mà bây giờ tôi không biết cái tội ông đó nằm ở đâu, đem ra đây. Ngài U Ba Ly nói: tội không hình tướng. Ông nói: cái gì mà không có hình tướng? Thì cái đó làm sao có? Mà tội này trước khi mà có cô dâm nữ lại đó thì nó có không? Ông nói: không có. Như vậy tội này do nhân duyên mà có, phải không? Như vậy cái nhân duyên này, con dâm nữ này, tại sao nó không đi đến bao nhiêu trăm người ngồi trong rừng mà nó đến hang này? Thì cho thấy rằng đây là cái nhân quả đời trước của hai người này, cái nhân vợ chồng có đời trước của người ta gặp tự nhiên nó lại nó xui vào đó, thì đây là trả nghiệp quả. Thì ông sám hối nhân quả cho người ta, ông giữ là ông đuổi người ta đi vô, thì ông đem cái này ra ông làm tăng thêm tội. Bây giờ ông này đã là không hiểu đạo rồi, ông mới đi, bây giờ ông lại không cho cộng xứ, ông không cho ông vào nghe thuyết pháp, ông là cần nghe thuyết pháp nhiều nữa, ông lại đuổi vô rừng hả? Ông đuổi vô rừng như vậy là ông là không cho ông phạt ông thì đúng, mà tại sao ông lại không cho ông vào nữa là để mà nghe pháp? À, ông tẩn sức ông ra thì ông nói bây giờ ông không lục y, ông còn quay quá trao lục y, ông để ông ở trong rừng. Mà hai ông này ở trong rừng rồi đó, dưới cái sự bảo bọc của chư tăng, không có thần lực của chư Phật, thì cái nghiệp cũ đó, hai cô gái kia sẽ kiếm ông lại, và hai cô đó sẽ làm cho ông tăng thêm tội nghiệp hả? Quý vị thấy ngày như mà thật sự lắng nghe đây, ông đem cái tội ra có không? Ông đem cái tội không được thì tội là do nhân duyên, mà cái gì mà do nhân duyên thì nó đến. Nếu mà tội này nó còn thì hồi hôm này đó ông này đang ô uế, mà bây giờ ông sám hối nó là sanh sạch rồi, tội từ tâm sanh do tâm sám. Người ta ngày qua người ta xấu quý vị, nhưng mà có thể về một đêm người ta đã ăn năn, người ta sám hối ta hết rồi mà mình vẫn còn ghiêm cái tội đó là sai, đúng không quý vị? Có người đó họ đang xấu với mình tháng trước, nhưng mà tháng này họ đã thành người tốt rồi, thành ra ông vỡ liền. Ông đừng làm tăng thanh tội hay gì kheo kia, ông làm cái tội là bất cộng xứ, không cho họ vô. Họ là cái người cần được Đức Thế Tôn bảo đảm. Ông dừng ngay cái phẩm sự ly của ngài đi. Thưa ngài, ông ly tánh của tội không ở trong, không ở ngoài, không ở chẳng giữa. Đức Phật đã từng dạy: tâm cấu do cho nên chúng sanh cấu, tâm tịnh thì chúng sanh tịnh, tâm cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở chẳng giữa. Tâm vốn là như như, tội cấu cũng như, các pháp cũng như, tất cả không vượt ngoài tánh như. Tại sao ông không dùng hai tỳ kheo này mà ông giảng rằng ông làm như vậy? Ông nói rằng hang này phạm tội, ông cử trước đại chúng thì đại chúng bắt đầu khi dễ hang này, rồi các hàng cư sĩ họ cũng khi dễ hang này, mà biết đâu hang này chừng một tháng sau chứng A-la-hán, rồi các hàng cư sĩ đâu biết ông chứng A-la-hán, đi đâu cũng phỉ nhổ cái ông này hết, thành ra làm cho bao nhiêu người bị đọ. Ông làm cho hai tỳ kheo này đọ, rồi ông làm cho hàng ngàn đệ tử trong thành Chỉ Sắc Đệ đọ, có phải là ông tăng thêm tội không? Con trả lời không được, phải không quý vị? À, và ông nói như vậy, như vậy mà tại sao ông không nói thế này? Đây là hai vị Bồ Tát thị hiện, ông có thấy rằng không? Ngài Đề Bà Đạt Đa đã là lăn đá với Phật, thả vô với Phật, mà Phật nói Đề Bà Đạt Đa là thiện hữu tri thức số nhân số một của ta, mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật cũng thọ ký Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật, phải không quý vị? Thì như vậy Phật nói Đề Bà Đạt Đa là một vị Bồ Tát thị hiện, thì tại sao ông không coi đó là một Bồ Tát thị hiện để mà răn dạy cho các hàng tỳ kheo đừng có gì nữ sắc mà rơi giới? Thì như vậy hàng cư sĩ họ sẽ coi hai vị tỳ kheo đó là Bồ Tát thị hiện, và như vậy có phải là ông cứu được bao nhiêu người sẽ đọa khỏi đọa không? vị thấy giữa đại thừa giới và tiểu thừa giới sao? Tiểu thừa giới thì đúng, cái ông A La Hán này rất là rõ ràng, không cho mày ở chung tao, tính rồi cái đầu gãy cũng không cho cầm nữa, phải không? À, tức là ông tu cho ổng thôi. Nhưng mà đại thừa đó, thầy không nói ông này sai nhưng mà ông này được lợi cho ổng, phải không? Nhưng mà người ta sẽ phỉ báng. Còn nếu mà đại thừa giới, ông nói là ông này là thị hiện, thị hiện phá giới để các cư sĩ, các sa di không phá giới. Thì khi nói như vậy đó là đại thừa, là vì chúng sanh mà khai thị cái giới, chứ không phải dùng giới để trừng phạt. Mà bên tiểu thừa là trừng phạt, làm cho ông này bỏ vào rừng chạy luôn, không cho tu. Mà một vị sa di mà đi tu vì vấn đề nó phải giác ngộ, vì vấn đề để sợ cốt thôi, quý vị không? Thì như vậy phải tha thứ cho ổng hết. Thành ra thầy phân tích, thầy không nói ông kia sai, ông kia là cái nhìn của đại gọi của vị A La Hán. Bởi vì vị A La Hán sau khi chứng quả rồi, Phật nhập Niết Bàn, đua nhau nhập diệt hết. Còn các vị Bồ Tát thì sao? Họ ở lại, họ khai thị cho chúng sanh. Bây giờ tôi nói rõ cái điểm này, quý vị thấy nè, bây giờ nó xảy ra nhiều cái chuyện lắm. Quý vị không thấy một vị thầy nó phá giới, quý vị chỉ nghe thôi. Quý vị nghe đa số là nghe là thầy đó, thầy A nó phá giới, thầy B giới. Rồi quý vị ra đồn tùm lum tà la, quý vị làm ăn cướp đi tài sản phước đức của nhiều người, là phá hoại luôn cả cái niềm tin của Phật tử, thấy không? Mà chi bằng quý vị như vừa rồi có một vị hỏi thầy, hỏi thầy về một vị đại lão hòa thượng bên khất sĩ, nói cái vị thầy đó họ về tới Việt Nam, họ được đón tiếp như một ông vua, vị thầy đó là cái gì? Thì con hỏi mấy vị thầy kia, nói ông đó là bị phá giới rồi, vị thầy thật không nói tên. Ông đó trong, ông là coi giáo hội Minh Tân Quang rất lớn, ông về tại Việt Nam thì người ta đóng tiếp cả 3/4 phi trường thân nhất là tăng ni. Nhưng mà về tới nơi rồi thì có một cái bà quậy, bà vô, bà xin, bà là vợ của ổng, bà đòi vô thăm ổng này kia, thành ra làm thối tâm người ta. Thành ra bây giờ đó là ngài phải trở lại Hoa Kỳ. Thì cái người đó hỏi các vị thầy đó, hỏi là tội nào, thì cái vị thầy nó đương lại hòa thượng đó, ông đó là tội. Hỏi thầy thông lai, thầy nói ông đó là một vị Bồ Tát thị hiện, phải không? Tôi nói như vậy đó, Bồ Tát thị hiện để cho người ta thấy, đặng tới tuổi 80, 80 mấy, 89 rồi mà vẫn còn phạm giới, thì để cho người ta thấy là khi phạm giới là mất niềm tin của Phật tử, là sẽ đi đọa. Thành tôi nói như vậy đó, quý vị kính trọng, quý vị đừng có nói. Quý vị, mấy vị cũng chưa có từng tu được 80-90 năm như ổng, mà ổng đã có phá giới và ổng có vợ đi nữa đó, thì ổng vẫn tu được coi như là 80-90 năm. Ổng cất tại Hoa Kỳ này gần 50 ngôi chùa, trong giáo đoàn ổng độ biết bao nhiêu ngàn tăng đi. Thành ra câu hỏi của tôi, ông đó là một Bồ Tát thị hiện. Thì khi Bồ Tát thị hiện, quý vị nói là ông đó Bồ Tát thị hiện, tự nhiên quý vị sợ, quý vị nói cái đó là quý vị nói không tăng thêm tội cho chúng sanh mà tăng thêm công đức chúng sanh, đó là đại thừa giới đó quý vị, phải không? Mà một cái câu nói kia đó mình vô tình trúng thì không ai khen, mà đặt cái là mình đọa dễ sợ luôn, phải không? Thì đây, từ nay thầy giảng kinh, thầy đem ra thầy phân tích, cái thầy phân tích giữa hai bên để mà chúng ta thấy rằng tôi nói không đúng không sai nha, mỗi cái trường hợp căn cơ tiểu thừa. Mà tôi từ này tôi sẽ giảm cái bên kinh mà về pháp cú, nó có những câu chuyện rất là hay, rồi mổ xẻ ra về đại thừa cũng có những câu chuyện rất là hay. Rồi về phổ lên, nó giờ tới giờ ăn, thấy không? Dạ. Tưởng cầm lan cái gì. Rồi thôi, bây giờ đã giảm trên 2 tiếng, là 1 tiếng rồi, gần 2 tiếng, thì bây giờ tới giờ ăn là 1 giờ mấy rồi. Từ nay tôi sẽ đi tới đâu, tôi tiếp tục giảng những kinh pháp cú này, tôi bỏ vào trong cái web kinh pháp cú 1, pháp cú 2, pháp cú 3 cho tới pháp cú 100, và cứ dính một cạch thì bỏ vô. Và tôi trở về đây tuần tới là tôi phải đi Colorado. Thứ tư này tôi đã bay qua Colorado, tại vì lần đầu tiên một pháp hội không phải là nằm trong cái chùa của tôi, mà ở nhà thì tôi có qua, tôi set up, tôi coi họ trang bị đưa đón thế nào. Thứ tư là thầy đã đi rồi, thì tuần tới là thầy ở Colorado. Nhưng mà quý vị nhớ, tuần tới là cái tuần Colorado là trúng vào ngày cuối tháng là 31, phải không quý vị? Phải không? 1 tháng 8 thì cái tuần đó là thầy vắng. Nhưng mà cái tuần kế nữa đó là 7 của tháng 9 là thầy trở lại đây rồi. Thì quý vị cứ tiếp tục lên nghe tiếp pháp cú, thấy không? Kinh pháp cú này đó là có 6-7 cú như vậy, mà nãy giờ tôi giảm mới 1% của kinh pháp cú thôi, nhiều chuyện hay lắm. Rồi chúng ta hồi hướng. Và tôi qua bên kia tôi cũng vẫn tiếp tục giảng kinh pháp cú, giảng kinh Di Ma Cật, giảng những bộ kinh đại thừa đó, thì quý vị theo dõi, tôi bỏ trên mạng để nghe, rồi chúng ta hồi hướng. Quyền đem công đức này phương về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử. Và cái bộ băng này sẽ được chú Tiên, chú in ra và chú sẽ phát hành lại tuần sau. Quý vị lên lấy lại cái bộ này để nghe. Dạ.
Ai gì là Phật, bà thầy, cái tuần thầy về.
Rồi từng thể đây cho tôi cho thọ bát và tôi dẫn chủ đề là tu, mà tôi sẽ cho quý vị tu mà ngồi niệm Phật tam muội với cái hệ tuệ phân tích. Đây là phân tích từng tới đó, bỏ cái đi Colorado, nhưng mà từng 7 tây tháng 9 quý vị lên đây tôi cho tu, và tôi giảng về cái tu làm sao để chứng được tu đà hoàng với cái tuệ phân tích của kinh Pháp Cú này. Dạ. Yeah.